sống Pháp hành thấy được vị thân đệ chứng hô hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi xuống chạm biết đời
đấng tâm đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hạnh như vậy không chỗ nào tối thân hay được an toàn là phúc lành cao.
Nam mô Bích Thay Giá, con là Ngân Nguyệt, thành kính đảnh lễ cho Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay Chủ nhật 20 tháng 11 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Thao Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 đến 10h30 tối, Houston 7 đến 9h30 sáng, New York 8 đến 10h30 sáng, Cali 5 đến 7h30 sáng, Paris 2 đến 4h30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, giáo trình tâm tạng rất giản, Mi Tiên vấn đáp, bài thứ 26, thời gian tối sơ, và bài thứ 27, có rồi không, không rồi có, sẽ do Đại Đức Pháp đang giảng giải với sự điều hợp của Đại Đức Pháp Tính. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp, đảnh lễ tam bảo. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiền thệ, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân, sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng, đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin tam bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sinh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền, chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được cả. Rồi phản hồi chứ, chư toàn giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bụt Thầy Giá, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, ngày 20 tháng 11, 2011, giáo trình tam tạng trích giảng, kinh Mi Tiên vấn đáp, bài số 26, thời gian tối sơ, và bài 27, có rồi không, không rồi có. Chúng con kính thỉnh đại đức Pháp Kính từ bi dẫn nhập bài học. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sa Di Đà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Đại Đức Phật Đăng cùng với Chư Tôn Đức. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta học tiếp ở chương trình Di Thiền Vấn Đáp. Ở trong cái phần này đó thì là vẫn do Đức Vua Minh Tiên vẫn vấn với Ngài Nha Giá Trên Án Nữa. Mà trong cái bài học ngày hôm nay thì được xoay quanh cái vấn đề là những cái điểm mốc đầu tiên, tìm những cái điểm mốc đầu tiên. Thì đối với Đức Vua Miranda đã biết rằng là không có tìm được rồi, nhưng mà Đức Vua vẫn cố tình hỏi để cho Ngài Nagasena trả lời bằng nhiều cái thí dụ. Thì kính thưa quý vị, thật sự mình khi mà mình so vào những cái câu Phật ngôn thì cũng vậy. Đức Phật nói cái vòng tròn cái sự tái sanh của mình á, những cái điểm này á, mình không có thể nào mà mình tìm được cái khởi điểm của nó. Nó cũng như là một cái vòng tròn, mình không tìm được cái khởi điểm đầu tiên và cái sự kết thúc mà mình đã không thể nào mình tìm được. Vì vậy á, khi mà Đức Ngài Nhãn Giác Sư Ná trả lời cho Đức Vua nghe đó, thì dùng nhiều ví dụ để giải thích, và cũng có lấy Phật ngôn ra để giải thích cho Đức Vua Miranda nghe về cái sự có con mắt, rồi có cảnh sắc, rồi khi vậy đó thì có cái sự tạc ý, xúc sanh lên, thọ sanh lên, từ thọ sanh lên ái, ái từ ái thì có những cái chấp thủ hoặc là sanh ra những cái nghiệp, thì nó cứ những cái chấm đó, nó từ ngay chỗ những cái mắt xích đó mà nó cứ sanh ra mắt xích này mắt xích kia, và nó trở lại ở trong cái vòng tròn đó. Do vậy mà chúng ta thấy rất là phức tạp, nhưng mà cũng được Ngài Nagasena đã trả lời cho Đức Vua nghe để mà sáng tỏ thêm. Thì cái phần này thì cái bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe Đại Đức Phật Tăng trình bày rõ ràng hơn cho chúng ta để biết thêm về cái khởi điểm hoặc là cái dấu mốc của cái dòng sanh tử luân hồi này. Trước khi chúng ta được nghe Đại Đức Phật Tăng thuyết giảng thì mời MC có trách nhiệm hãy đọc phần chánh văn, sau đó thỉnh Đại Đức Phật Tăng thuyết giảng. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Dạ, Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ, con kính đảnh lễ quý Chư Tôn Đức Tăng Ni. Con kính chào quý cô chú anh chị ạ. Dạ, con xin phép đọc chánh văn của bài học hôm nay. Giáo trình Tam Tạng thuyết giảng, Mi Tiên vấn đáp Miranda, Tam Thá 26, thời gian tối sơ. Đức Vua hỏi tiếp, Đại Đức vừa nói là không thể sanh ra nguồn gốc của thời gian, tức là không thể tìm ra thời gian tối sơ. Điều ấy trẫm hiểu, nhưng trẫm muốn nghe ví dụ. Ví dụ như trái cây, trái chín rụng, hạt rơi xuống thành cây khác, trái khác, và cứ thế tiếp tục đến vô cùng, vô tận. Đại Vương có thể nào tìm ra gốc nguồn của trái cây kia chăng? Không thể được. Cũng thế là thời gian tối sơ của chúng sanh, chẳng thể tìm được, sau Đại Vương. Cho nghe ví dụ khác. Ví dụ trứng gà ấp nở ra gà, gà con thành gà mẹ, lại đẻ trứng, ấp nở ra bầy gà con. Gà con lớn lên đẻ trứng, ấp nở ra gà nữa, và cứ thế tiếp tục đến vô cùng vô tận. Đại Vương có thể nào tìm ra gà sinh trứng hay trứng sinh gà? Có thể tìm ra nguồn gốc của con gà kia chăng? Không thể được. Cũng thế là thời gian tối sơ của chúng sanh, chẳng thể không tìm được, sau Đại Vương. Cho nghe ví dụ nữa. Na Tiên Tỳ Khu vẽ theo cái hình bánh xe rồi nói, Đại Vương có thể chỉ cho Bần Tăng thấy chỗ nào là điểm khởi đầu trên cái bánh xe này chăng? Thưa chẳng thể. Cũng như thế, đó là điểm bắt đầu của chúng sanh, chẳng thể tìm ra, sau Đại Vương. Trong vòng tử sanh, sanh tử ấy giống như bánh xe này, không đầu, không đuôi, chúng sanh đuôi tới, vần xoay mãi mãi không ngừng. Đức Thế Tôn đã giải thích về điều ấy như sau. Khi có mắt và có sắc thì có nhãn xúc. Khi có nhãn xúc, liền có các cảm thọ, khổ, lạc và xả. Có các cảm thọ liền có ái phát sanh, có ái liền có thủ liền có thủ, tức là tạo nghiệp. Có tạo nghiệp nên phải sanh trở lại để nhận quả báo. Khi có tai và có âm thanh thì có nhĩ thức. Có nhĩ thức liền có các cảm thọ, có thọ liền có ái, có thủ, có hữu, tức là tạo nghiệp thiện ác hoặc bất động. Có tạo nghiệp nên phải sanh trở lại để thọ nhận quả báo. Cũng giống như thế với mũi và hương, lưỡi và vị, thân và vật, xúc chạm, ý và pháp. Tất cả chúng là niệm tác động, là nhân, là duyên đưa đến tới sanh, tương tục vần xoay không gián đoạn, vô thủy vô chung. Như thế thì làm thế nào tìm ra được đầu mối của sinh tử, thời gian tối sơ, nguyên nhân đầu tiên của chúng sanh được khở đại vương. Thưa quả vậy. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Bát Đăng Từ Bi thuyết giảng phần 26 của bài học này ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá.
Alo, alo, quý vị nghe chưa? Dạ, có đăng kinh đảnh lễ Đức Tam Bảo, kinh đảnh lễ chư tôn Đức Tăng, về lễ Phật tỉnh. Xin chào tôi là Đức Tam Bảo Sari, đang chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay thì chúng ta học một cái câu mi tiền vấn đáp, mà cái câu thứ 26. Và cái câu này cho chúng ta rất là nhiều những cái ý nghĩa sâu sắc, và nhất là đương đại bây giờ. Rồi chúng ta nghe những cái thông tin như là tận thế, hoặc là những cái tận hồng thủy của những cái tôn giáo. Và đối với Phật giáo thì cái vấn đề tận thế không có ở trong Phật giáo. Nhưng mà có một số tôn giáo họ cũng có thể như là Phật giáo, như là Hòa Hảo, là một tôn giáo tại Việt Nam. Mà chúng ta cũng thấy như là cái trận động đất và sóng thần ở Nhật Bản, thì họ cũng đem cái chương trình đó, họ lồng vào cái, họ nói là hạ quân này là sắp tàn đó. Có nghĩa là nói về những cái sự hủy diệt. Nhưng mà trong Phật giáo chúng ta thì là thấy khác. Và Đức Phật này chứng minh rất là hùng hồn. Và Ngài nói lên cái nguồn gốc luân hồi của chúng ta. Và chúng ta không có thể nào tìm ra được cái thời gian đầu tiên của chúng ta. Và trong kinh Đức Phật Ngài nói đến, trong kinh Tương Ưng, Ngài nói vừa đủ để nhàm chán. Và Ngài giải thích cho chúng ta, có nghĩa là chúng ta nếu mà quán về một người nam, một người nữ nào mà chưa từng làm quyến thuộc của chúng ta, thì cái chuyện đó rất khó tìm. Và chúng ta thấy trên thế gian này hiện nay là 7 tỷ người, nhưng mà Đức Phật này Ngài nói như vậy. Thì chúng ta thấy rất là nhiều những cái câu chuyện mà Đức Phật này chứng minh. Và một trong cái thời gian dài như vậy đó, thì người thân, người thù, bạn hữu, những cái nghề nghiệp mà chúng ta cũng có thấy rất là nhiều những cái câu chuyện mà Đức Thế Tôn này chứng minh. Và những cái câu chuyện chứng minh đó đó để làm sáng tỏ cho cái vấn đề này. Và trong đây thì nói rằng cái thời gian tối sơ là cái thời gian đầu tiên đó, thì chúng ta không có tìm thấy được. Bởi vì sao vậy? Vì luân hồi của chúng ta đó thì rất là dài. Chúng ta thấy như Đức Thế Tôn này kể lại cái thuở đầu tiên, Ngài là một cái người phụ nữ, em của chư Phật. Và Ngài đem đến một cái sắc y để cúng dường cho anh mình và phát nguyện thành Phật. Và cái người anh lúc bấy giờ mới nói em hãy phát nguyện để trở thành người nam giới. Vì khi trở thành nam giới rồi thì em mới phát nguyện thành Phật. Thì như vậy nó sẽ thuận theo cái đường hướng mà tiến bộ đến quả vị giác ngộ. Giống như trên cuộc đời mình, những cái gì mình cần vậy đó, mình sanh ra làm người, mình cần một cái chiếc y mặc trên thân để khỏi lõ lồ thân thể. Rồi từ khi mình muốn làm vua chúa này kia nọ thì cái chuyện sẽ là cái chuyện sau. Nhưng mà cái chuyện đầu tiên của chúng ta là những cái vật mà cần thiết trong cái đời sống này. Thì cũng như vậy, Đức Phật ngày kể lại cái kiếp đầu tiên Ngài là người con gái và cúng dường sắp giải đó, và cái người anh đã dạy cho Ngài phát nguyện. Và cái thời gian đó chúng ta thấy rất là lâu rồi quý vị. Quý vị thấy nhìn vào, như là Đức Phật Ngài nhìn vào những cái nhân vật hiện tại mà Đức Phật Ngài thọ ký đó, và ví dụ chúng ta nghe tượng Bali Lê Giác Cá, tượng Na La Ghi Ri đó, sẽ thành Phật cái trái đất sau. Và cái trái đất này đó thì Còn một vị Phật nữa là ngài Mát Tỳ Giá sẽ thành Phật cái quả địa cầu này. Và sau cái quả địa cầu này sẽ có hai đức Phật, đó là Vua Ba Xê Na Đí, Vua Ba Tư Nặc và Chúa Thâu Á Tự Tại là Ma Vương sẽ thành Phật cái đất sau. Và sau cái đất đó sẽ có hai cái vị Phật tổ nữa, đó là tượng Bá La Di Cá, tượng Na La Ký Ri. Và chúng ta cũng thấy Chúa Tôn còn tại thế thì ngài nói đến những cái nhân vật, những cái nhân vật đó là những cái chúng sanh mà sẽ thành Phật ở trong cái thời kỳ không có đức Phật chánh đẳng giác, hoặc là có đức Phật độc giác. Mà chúng ta thấy như là con khỉ mà Đức Thế Tôn này về vào rừng Bá La Di Cá ngày nhập hạ, và con tượng Bá La Di Cá cũng như là con khỉ chúa dâng cho ngài cái ổ ong, và con khỉ đó nó hoan hỷ vui mừng, nó nhảy qua nhảy lại và nó té xuống thì nó bị sốc một cái cây và nó chết, nó sanh về cõi trời. Và Đức Phật người tuyên bố cái con khỉ đó sẽ thành một vị Phật độc giác trong cái thời kỳ không có vị Phật chánh đẳng giác. Và như vậy thì chúng ta thấy thì con người chúng ta cơ lăng, mà chúng ta thấy một đức Phật đó, ra đời, một vị mà tu thành Phật đó, mà tu mau như là đức Phật của chúng ta đó, trải qua 28 vị chánh biến tri và 12.000 vị chánh biến tri và 500.000 vị chánh biến tri, là nói đến 28 vị Phật tổ thọ ký từ lúc mà phát nguyện trong tâm, phát nguyện ra lời và được thọ ký đó, là trải qua 28 vị Phật như vậy đó, thì chúng ta biết có một cái quả địa cầu đó, có một đức Phật, quả địa cầu có hai đức Phật, quả địa cầu có ba hoặc là có năm đức Phật. Mà trải qua 28 vị Phật tổ như vậy đó, thì chúng ta thấy biết bao nhiêu cái địa cầu thành và hoại. Và trong cái kiếp luân hồi chúng ta thì chỉ có 100 tuổi trong cái thời kỳ này. Và trong cái thời kỳ Đức Phật Mát Tỳ Giá thì tuổi thọ là người đến 84.000 tuổi. Hay trong thời kỳ Đức Phật Cát Cú Thanh Thá đó là tuổi thọ là người 100.000 tuổi. Nhưng mà dù là 100.000 tuổi, nhưng mà chúng ta thấy cái địa cầu này đó, theo một số nhà khoa học là nói được 10 tỷ năm. Nhưng mà đối với đạo Phật đó, thì chúng ta thấy Đức Phật này nói một vị Phật tổ ra đời từ vị Phật này đến vị Phật kia rất là lâu, rất là lâu. Ví dụ chúng ta nghe nói rằng Đức Phật của chúng ta đó tuổi thọ 120 hay hơn 100 tuổi là 120 tuổi. Nhưng mà tuổi thọ cứ 100 năm mới giảm một tuổi, giảm riết còn 10 tuổi. Và 10 tuổi có một cái tiểu kiếp đau đinh. Rồi là người đó họ còn giữ một cái giới là không giết người thôi, dừng tất cả những cái giới khác họ đều vi phạm hết. Mà số người đó được gọi là người tu đó. Thì khi họ tàn sát lẫn nhau á, thì một số người đó thấy sự tàn sát họ sợ và trả lên cái rừng họ trốn. Và sau 7 ngày họ xuống đây là người chết nằm la liệt. Và họ mừng với nhau là còn sống, và họ nguyện giữ giới không sát sanh. Và tuổi thọ lúc bây giờ sẽ tăng, người cha 10 tuổi nhưng đứa con 20 tuổi. Rồi đứa cháu 40 tuổi, chắc 80 tuổi. Rồi họ giữ giới từ không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống chất sai. Và cái tuổi thọ là người tăng lên đến 84.000 tuổi. Đức Bồ Tát Mát Tỳ Giá từ trời đó xuất được chư thiên phạm thiên, thỉnh lâm phàm và trở thành vị Phật tổ, tuổi thọ đến 84.000 năm. Và giáo pháp tồn tại 84.000 năm như vậy. Thì chúng ta thấy Đức Phật này nói một cái thời kỳ tăng, thời giảm á, thì chúng ta thấy cái sự luân hồi của chúng ta đó, chúng ta sanh được làm người thì 100 tuổi hay là 120 tuổi. Nhưng mà chúng ta sanh làm con chó, con mèo, con gà, con vịt á, con thỏ, con chồn á, thì tuổi thọ nó tùy. Như con chó người ta tính tuổi thọ lâu nhất là khoảng 15 năm. Rồi những con vật như là con thỏ, con gà thì nó tính tuổi thọ nó chừng khoảng 1-2 năm thôi. Và chúng ta thấy cái thời gian á, mà cái quả địa cầu này nó lâu đến như vậy, mà chúng ta chỉ có 100 tuổi nếu chúng ta được làm người. Và cứ 100 năm sau chúng ta chết, chúng ta tái sanh vào bốn đường ác đạo, có thể là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh và Atula, có thể sanh làm người, có thể sanh làm trời. Nhưng mà tuổi thọ tùy theo cái thời lượng, cái tuổi thọ của cái kiếp sanh đó. Và như vậy đến một quả địa cầu, hai quả địa cầu, ba quả địa cầu, và nó đến mà 28 vị Phật như vậy đó, ngày phát nguyện trong tâm, phát nguyện ra lời, thọ ký ngày thành Phật như vậy. Nhưng mà chúng ta vẫn còn tiếp tục trôi lăn ở trong vòng luân hồi sanh tử. Nên trong kinh Tương Ưng Đức Phật ngày nó không dễ gì mình tìm một người nam hay người nữ chưa từng làm quyến thuộc của mình. có nghĩa là chưa từng làm cha, làm mẹ, làm cậu, làm mợ, làm chú, làm bác, làm cô, làm dì, làm anh, làm chị, làm em gái, làm em trai. Không thể gì, không dễ gì mình tìm được người mà chưa từng làm huyết thuộc. Chúng ta thấy điều này Đức Phật Ngài chứng minh đó, khi mà chúng ta sanh làm người kiếp này đi, chúng ta có cha, có mẹ, có ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, có cậu, mợ, cô, dì, chú, bác. Chúng ta sanh một lần thôi, chúng ta đã nhận cả hàng trăm người là quyến thuộc rồi. Nên Đức Phật Ngài nói rằng chúng ta sanh lại hàng biết bao nhiêu cái thời gian. Như là Đức Phật Ngài nói rằng Ngài phát nguyện bảy tăng kỳ, phát nguyện trong tâm. Chính là tăng kỳ phát nguyện ra lời và bốn cái tăng kỳ được thọ ký. Và Ngài đưa ra cái hình ảnh thí dụ một A tăng kỳ như là con số 1 với 140 số 0. Đó là một A tăng kỳ. Và Ngài đã trải qua 20 A tăng kỳ và 100 ngày để chứng để thành vị Phật tổ. Và chúng ta cũng luân hồi một cái thời gian dài vô tận như vậy. Là vô tận như vậy chứ không phải là ít đâu quý vị. Chúng ta thấy khi mà Đức Phật Ngài kể về cái thuở mà Ngài với Ngài Sariputta, Ngài với Ngài Bắc Cua Lá đó. Khi Ngài Bắc Cua Lá cũng vào gặp Đức Phật đi băng cá lá và thọ ký cho trở thành đệ nhất về sức khỏe đó, là vô bệnh đó, thì cái thời đó là Bồ Tát của chúng ta cũng được thọ ký sẽ thành vị Phật tổ. Và trải qua 4 cái tăng kỳ 100.000 ngày kiếp thì quý vị thấy một cái thời gian khủng khiếp như vậy. Và trước đó, đó thì đạo sĩ Bắc Cua Lá đó là một cái người nào mình cũng chưa biết nữa. Thì chúng ta thấy khi mà Đức Phật Ngài nhắc là những cái câu chuyện luân hồi và Ngài kể đến những cái nhân vật mà đồng sanh trong vòng luân hồi của Ngài, có những kiếp như Tôn giả Nâng Đa mà chúng ta nghe là Ngài làm con bò, anh là Tôn giả Nâng Đa làm con bò hay em. Rồi khi mà thấy con heo nó được ăn, được người ta ưu ái nó, mà trong khi hai con bò thì phải nằm ngoài trời rồi ăn rơm rồi cày bừa kéo xe. Thì con bò em than với những bò anh là con heo sao được nó ưu ái vậy, nó ở trong mát rồi được ăn đồ ngon, rồi nó không phải làm lụng cái gì hết. Thì con bò anh mới nói với bò em, thì một ngày gần đây thì nó sẽ bị giết lấy thịt. Thì quả thật thời gian đám cưới thì gia đình đã giết con heo. Rồi con bò anh mới nói với bò em thấy không, con heo nó không phải là hữu dụng để làm lụng. Còn chúng ta tuy rằng ăn rơm, uống nước, nằm ngoài trời, nhưng mà chúng ta hữu dụng, chúng ta làm được cho chủ, nên chủ không có giết chúng ta. Thì chúng ta thấy những cái câu chuyện đó, Đức Phật Ngài kể về cái vòng luân hồi, và Ngài nhắc nhở Tôn giả Ananda Đa, đừng thấy con heo nó được ưu ái như vậy thì nó sẽ được hạnh phúc hơn. Vì người ta dỗ béo nó rằng người ta sẽ làm thịt khi đám cưới cái người con gái ở trong cái gia đình đó. Và Ngài kiếp đó làm con bò anh này, còn Tôn giả Ananda làm con bò em. Kể lại những câu chuyện luân hồi đến 500 mấy chục kiếp trong Chataka để chứng minh lên cái sự luân hồi rất lâu rất lâu. Và Ngài kể đến trong cái vòng luân hồi lâu như vậy thì không có tìm được cái thở đầu tiên của Ngài, hay là tất cả chúng ta cũng không có tìm được. Vì điều này trong Phật giáo cho chúng ta biết khi quả địa cầu này tan rã đó, thì một số chúng sanh là những vị phạm thiên du hành trong hư không, thấy đất này có cái ánh sáng, và những cái vị phạm thiên đó mới ghé lại cái quả địa cầu này. Và những vị phạm thiên thì cho chỉ có nhãn căn, nhĩ căn và ý căn thôi, không có thân căn, tỷ căn hay thiệt căn. Vì những vị phạm thiên do năng lực tu thiền nó ở sanh về cõi đó, khi mà cái thế giới này thành hình trở lại họ mới đi xuống ở đây. Và họ mất đất á, thì tỷ căn để vào mũi á, thì tỷ căn sinh khởi, và đụng vào thân là thân căn sinh khởi, và để vào lưỡi thì thiệt căn sinh khởi. Thì lúc bấy giờ hào quang biến mất, năm tháng ngày giờ mùa tiết xuất hiện, và họ phải làm những cái nghề, họ phải được ăn nấm, ăn đất, ăn nấm, ăn dây leo, ăn lúa, rồi họ chia lúa ra, họ cày bừa, họ làm, họ sống cái thời gian nó tồn tại dài cho đến bây giờ. Chúng ta cũng ăn ở trên cái quả địa cầu này bằng chất đất, và những cái thảo mộc mà chúng ta trồng dưới đất này, hoặc là nó lên bằng những cái tự nhiên mà chúng ta sống ở trên những cái cây thảo mộc đó, là những vật thực chúng ta ăn. Dù là lúa bắp hay là đậu khoai hay là sầu riêng chôm chôm hay là mận cục hay là mít hay là ổi hay là sa bu chê, thì những cái cây đó đều mọc từ trên đất này. Và những cái dịch thì chúng ta ăn từ đất á, thì sau khi cái xác thân hình thành á, là tinh cha huyết mẹ hình thành cái thân này, rồi sau thời gian khi chúng ta tan rã thì đất á, những cái gì cứng nó trở về đất, những gì nước á, thì nó trở về cho nước, những gì nóng lạnh nó thì trở về cho lửa, những cái gì căn phòng lay động trở về cho gió, là những cái hơi thở của chúng ta. Và khi mà chúng ta hít hơi thở vào, hơi thở ra, đó là cái không hay là cái gió, Thì những cái đó chúng ta cũng trả về cho tứ đại. Và không dễ gì chúng ta tìm cái sắc ở đất này mà không có sắc thân chúng ta chôn cất ở đây. Vì Đức Phật này cho biết rằng chúng ta khi mà chúng ta sống và chúng ta chết, cái lớp đất này chúng ta ăn và chúng ta sống, chúng ta chết ở trên đây, chúng ta cứ nghĩ như là một cái bãi phân mình ăn từ bao nhiêu con cá, bao nhiêu con tôm, rồi bao nhiêu con ốc, con ghẹ, con cua mình ăn rồi mình bài tiết ra. Trong một cái nhà cầu của mình nó thì biết bao nhiêu là cái sinh mạng của những con vật mà mình đã ăn vào trong cái vật thực mới và bài tiết là vật thực và vật thực cũ. Những điều này Đức Phật này chứng minh để chúng ta thấy những cái sanh hữu của chúng ta nó nhiều vô tận và chúng ta không có thể nào tìm được. Nên trong đây ngày Na Tiên ngày ví dụ cái thời gian thì tối sơ mình không thể nào tìm được. Ví dụ cái trái cây mà chúng ta thấy một cái trái cây nó có hàng ngàn cái hàng tỷ cái hào hộp, rồi từ cái hàng tỷ cái hộp nó rớt xuống, rồi hàng tỷ cái hộp khác nó tỷ cái cây mọc lên, và một cây như vậy có hàng tỷ tỷ cái trái nó rớt xuống và nó mọc lên như vậy. Thì chúng ta thấy không dễ gì chúng ta tìm được cái nguồn gốc của những cái cây kia là cây nào có trước và cây nào có sau. Thì chúng ta cũng không có thể nào tìm được cái cây nào có trước và cái cây nào có sau. Và những cái hình ảnh ngày ví dụ như vậy đó, cũng như chúng ta chết và chúng ta sanh theo cái hạnh nghiệp của chúng ta. Có những người họ tu tập họ sanh về cõi tạm thiên vô tưởng, hay là họ sanh về cõi phi phi tưởng xứ bằng 84 là kiếp trên đất chúng ta. Hoặc là những người sanh lượng vô sở hữu xứ bằng 64.000 kiếp thế đất. Hoặc là sanh về cõi thức vô biên xứ bằng 32.000 kiếp thế đất. Hoặc là tu về cõi không vô biên xứ thành 16.000 kiếp thế đất của chúng ta. Khi họ tu tập thiền định là sanh về những cảnh giới đó, rồi họ tồn tại trên đó. Rồi những chúng sanh đó, khi mà họ chứng những cái tầng thiền thấp hơn, như là những cái tầng thiền tam thiền sanh về cõi quan âm thiên, thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, hoặc là sanh về cõi biến tịnh thiên, vô thiền thiên, vô nghiệp thiên, thiền hiện thiên, thiên thiền kiến thiên, sắc cánh thiên, là những cái gì mà đắc được tam quả, đắc được ngũ thiền, hoặc là họ đắc được ta ngũ thiền nhưng không đắc được tam quả, sanh về cõi quảng quả bằng 64.000 kiếp đất của chúng ta. Và những cái người sanh về cõi vô tưởng bằng 500.000 kiếp đất của chúng ta. Và Đức Phật này nói như là cõi sơ thiền bằng 8 kiếp trên đất, hoặc là 4 kiếp trên đất, hoặc là 2 kiếp trên đất, hoặc là cõi sơ thiền bằng nửa kiếp trên đất, mà 1 kiếp trên đất, hoặc là nửa 1 phần 3 kiếp trên đất, như là Phạm Chính Thiên bằng 1 phần 3 kiếp trên đất tuổi thọ, Phạm Phụ Thiên bằng nửa kiếp trên đất, Đại Phạm Thiên bằng 1 kiếp trên đất. Đó là những vị Phạm Thiên đắc được sơ thiền. Nhìn chung vào những cái điều mà Đức Phật nói, những chúng sanh họ tu tập, họ sanh lên sanh xuống, họ lộn vòng quanh như vậy đó, thì chúng ta thấy bốn cái loại mà Đức Phật này đưa ra là thai sanh, lẫm loãng sanh, thấp sanh và quả sanh. Thì bốn cái hình thức sanh đó là chúng ta thấy có nhiều người ta hỏi là người do ai á, thì Đức Phật này nói là phụ nữ là tạo hóa nhân sanh. Thì có phụ nữ á, thì sanh ra, mà những cái tôn giáo ví dụ như họ nói ông dông bà già là cái người nam người nữ, nhưng mà những cái người đó họ nói là do cái người nam người nữ đó sanh lại người. Nhưng mà theo Phật giáo thì ở cõi trời đó quý vị, như là tứ đại thiên vương Đao Lợi Dạ Ma Đấu Xuất á, vẫn có những vị chư thiên sanh á, là những vị như là Đức Trời Đế Thích, là con của Đức Trời Đế Thích, là những vị thiên tử sanh từ cái trước sanh ra là quá sanh chứ không phải là thai sanh, như là mình chung vào cái dạ con để mình sanh ra làm cái người thai sanh. Còn một số mà sanh làm quá sanh á, như là những vị chư thiên, những vị phạm thiên, chúng sanh là địa ngục, chúng sanh là ngã quỷ, là những cái loài quá sanh, không có phải bào thai sanh. Và những cái điều này rất là khó để mà chúng ta khởi lòng tin. Bởi vì Đức Phật này nói những cái người nào mà có lòng tin với Đức Phật đó, Đức Phật này dạy có nghĩa là những cái loài phi nhân, là những cái loài mà mình khó tin nhất, là những loài ma quỷ, những cái loài mà sắc tế đó, mình là sắc thô, mình mang cái loại thai sanh hay là loãng sanh, loại đẻ trứng, hoặc là thấp sanh là những cái loài dưới nước, những cái loài thủy tộc, hoặc là những vô ẩm thấp. Còn cái loài quá sanh là ma quỷ hay là chư thiên, đó là những cái điều mà rất là khó tin. Nên nhiều khi quý vị thấy Vua Ba Gia Xí có nói đó, nếu có sanh về cõi trời tại sao người ta không báo cho mình biết. Rồi những người đó là những người thân của mình, mình dặn dò họ chết nhớ nếu mà sanh về cõi trời thì hãy báo cho tôi biết cõi trời, rồi nếu mà có vào địa ngục thì hãy báo cho tôi biết rằng vào địa ngục. Và ngày Kumarakakama ngày nói này đại dương, cõi người và cõi trời nó có sự khác biệt với nhau. Cõi nhân loại này 50 năm á, bằng cõi tứ đại thiên vương 1 ngày 1 đêm, 30 ngày 1 tháng, 12 tháng 1 năm, cõi đại tứ đại thiên vương sống được 500 tuổi thọ. Và cõi nhân loại chúng ta 100 năm á, bằng cõi đao lợi 1 ngày 1 đêm, 30 ngày 1 tháng, 12 tháng 1 năm, cõi đã sống được 1.000 tuổi thọ, tương đương với 576 triệu năm nhân loại chúng ta. Thì họ thấy gì cõi trời đó, họ thấy những cái cảnh vui, họ nghĩ rằng để họ chơi một ngày rồi họ sẽ báo cho chúng ta, nhưng mà khi một ngày là 100 năm ở cõi nhân loại chúng ta đã chết rồi. Và họ là những người mà cõi chư thiên đó, là họ sợ cái mùi hôi của chúng ta, và nếu có xuống báo đó, họ cũng không có gặp chúng ta, vì cái mùi hôi thối đó nó giống như là cái nhà cầu mà những người từ ở cái hầm phân nhà cầu được vớt lên rồi được tắm rửa sạch sẽ, họ không bao giờ chung xuống hầm cầu. Thì những người chư thiên họ cũng không muốn gặp chúng ta. Và ngài Kumara Kassapa này ví dụ cái hình ảnh một người được tắm rửa sạch sẽ, họ được vớt lên từ đống phân rồi tắm rửa, họ được trang sức bằng những cái loại dầu thơm mà mặc những cái trang sức đẹp, thì họ có chung xuống cái hầm phần nữa không? Thì lúc bây giờ như Bao Gia Xí cũng nói rằng họ không bao giờ ngu dại gì chung vật hầm phần. Thì chư thiên họ nhòm gớm cái mùi hôi thối của loài người cũng giống như vậy. Nên chúng ta thấy Đức Thế Tôn còn ở đời, người trước phát chư thiên là còn lúc những tối canh một, lúc bây giờ là người đang vào giấc ngủ, thì những vị chư thiên đó mới xuống nghe pháp của Đức Phật. Thì chúng ta thấy những cái hình ảnh nó nói lên đó, là loài người chúng ta có cái tuổi thọ sai khác như vậy, có cái cảnh giới gì, cái cảnh giới như vậy. Rồi chúng ta do cái hạnh nghiệp của chúng ta, trong đời sống chúng ta tạo những thiện nghiệp ác nghiệp, rồi chúng ta xanh quanh lên quanh xuống như vậy, chúng ta không bao giờ biết được cái thọ đầu tiên của chúng ta. Không có thể nào biết được, giống như cái cây nó rớt bao nhiêu hạt xuống nó phát tán, và không bao giờ ai biết được cái cây này nó có nguồn gốc từ lúc nào, và chỗ nào mà Đức Phật ngày nói có lục đại duyên khởi như đất nước lửa gió thức và hư không, chỗ đó có chúng sanh. Chúng sanh là hữu mạng quyền vô mạng quyền, đó là những cây cối hữu mạng quyền, chúng sanh có cái thức tánh. Như vậy thì những điều đó Đức Phật ngày nói, mà ngày nói rất là nhiều ở trong kinh điển. Và ngài liền nói như vậy để chúng ta không có bị mơ hồ, và chúng ta thấy cái vòng luân hồi chúng ta rất là nhiều. Có nhiều người đó họ không chịu tu tập, rồi những người khác họ mới lợi dụng, họ nói là tận thế quỷ diệt, làm cho người ta sợ hãi, người ta phải vào những cái tôn giáo đó hoặc là theo những cái tôn giáo đó. Và chúng ta thấy gần đây như là Thiên Chúa Giáo nói 2000 năm tận thế đó, những người Hàn Quốc họ tin, họ đem của cải cho những vị giáo sĩ ở thiền đạo bên Hàn Quốc, nghĩ rằng chỉ có Hàn Quốc mới tồn tại thôi, còn hủy diệt hết thế giới này. Thì những cái dòng tư tưởng đó họ đưa lên, họ hù dọa, mà những cái người vô trí là những người không tìm được đúng cái chánh pháp của bậc Đức Phật, nên họ tin tưởng. Có lúc mà chúng tôi ở gần nhà thờ Tám Mái đó quý vị, những người Phật tử chúng tôi vào nói rằng 2000 năm tận thế phải đem đèn cầy vào cho cha nó làm phép. Cái đèn cầy nó mới cháy, còn cái đèn cầy nào mà cha không có làm phép thì tắt hết. Và thế giới này tối tăm như vậy. Thì lúc bây giờ chúng tôi nói với những người đó, họ thờ dại đến mức độ vậy. Nếu mà họ học biết có không có không khí thì đèn sẽ tắt, và đã không có không khí là người cũng sẽ chết thôi, chứ không có ai mà còn sống hết, cho Chúa gì cũng tiêu diệt hết. Bởi trong kinh Phật giáo nói rằng cái quả địa cầu này tiêu diệt là tất cả chúng sanh nào ở trong cái dòng tiêu diệt của nó đều bị tiêu diệt hết. Có nghĩa là thiêu hoại rồi mình phải tái sanh ở cảnh giới khác bằng cái thức đi phục sinh. Bởi cái thức chúng ta đó nó không có bị tiêu hoại đâu quý vị. Cái thức chúng ta phục sinh nó là cũng như là tùy theo cái cảnh giới mà thức chúng ta đi tái sanh. Nếu chúng ta gặp lửa mà nó nóng mà nó đốt chúng ta kinh hãi như vậy, chúng ta có thể rơi vào địa ngục. Chúng ta tái sanh vào địa ngục. Mà một số chúng sanh bị như vậy, chúng ta thấy những cái vùng mà núi lửa nó phun lên những người đã chết. Nghĩa là đốt cái xác thân nó tiêu hoại hết, nhưng mà không có nghĩa là cái tâm của người đó sẽ tiêu hoại. Do cái thân xúc chạm rồi cái thức biết được cái cảnh đó, do đau khổ đau đớn đó thì có thể họ sanh vào cảnh giới địa ngục, hoặc là sanh vào những cái địa ngục đồng sôi, họ tiếp tục trong những cái cảnh khổ đó, bởi vì họ tâm họ bệnh, thân họ bệnh luôn. Mà cái thân bệnh đó là cái sự hủy diệt, cái tâm bệnh là có cái tà kiến hiểu sai, nó có thể rơi vào bốn đường ác đạo. Còn những người Phật tử chúng ta thì chúng ta thấy rằng cái đời sống này thì sống và chết nó cũng vô cùng tận. Nên Đức Phật ngày nói rằng chúng sanh nó mê muội, họ bị bệnh, nó tâm họ bệnh, thân cũng bệnh, nên họ chết, họ sanh vào khổ cảnh. Mong rằng cái thân ta bệnh nhưng cái tâm ta đừng bệnh, có nghĩa là đừng có cái tà kiến. Thì cái tà kiến nó là cái vòng luân hồi vô tận, bởi vì cái tà kiến là cái nhân quý vị. Còn ngũ nghịch đại quả, ngũ nghịch đại tội nó là cái quả, dù mình có giết cha giết mẹ hay giết Phật đó, mình cũng giác ngộ được. Chúng ta thấy Đệt Đa Lăng Đá đè Phật đó, Nhưng mà sau này Đức Phật này tuyên bố một kiếp trái đất nữa thì Đẹp Đa cũng thành Phật, độc giác hiệu là Bộ Xương Khô. Thì chúng ta thấy nếu như cái tà kiến là nhân, mà hãy còn cái tà kiến thì mình luân hồi vô cùng tận. Còn là nếu mà mình có tu hành, mình có phạm cái ngũ nghịch đại tội như là giết cha giết mẹ, như là tôn giả đeo qua đơn giảm mất lên ná, có lúc đánh mẹ đánh cha của mình tổn thương mà chết đó, thì cũng phạm vào tội giết cha giết mẹ. Nhưng mà ngày một Quỳnh Liên cũng trở thành vị thánh đệ nhất về về thần thông, đệ tử của Đức Phật sau này niết bàn. Nên nhiều khi mình thấy rằng cái tà kiến nó là nhân, cái ngũ nghịch nó là quả thôi. Thì cái quả thì nó sẽ chấm dứt khi cái thân ngũ quẩn không còn. Còn cái nhân á, thì nó sẽ tạo ra cái mầm mống của luân hồi và khổ đau hoài. Nên người nào còn tà kiến rất là nguy hại. Và Đức Phật nói cái thân bệnh á, là cái thân chúng ta sanh ra phải có bệnh, nhưng cái tâm bệnh là cái tà kiến đó. Mà cái tà kiến này nó nguy hại, nó đưa chúng ta luân hồi đến cho đến bây giờ mà chúng ta chưa giác ngộ được. Nên Đức Phật ngài mới dạy trong Tương Ưng Bộ Kinh, ngài nói rằng các vị cư hãy quán những cái luân hồi nó nhiều vô tận như vậy, hãy nên sanh cái tâm nhàm chán. Vừa đủ cách hành, vừa đủ để mình nhàm chán. Vì trong cái đời sống này, những cái đau khổ, những cái thương tổn mà mình sống phải chịu đó là vô cùng tận. Mà mình chỉ không có tỉnh thức thôi. Mỗi kiếp mình sanh ra thì mình chịu vất vả biết bao nhiêu. Chứ chúng ta thấy những người mà họ định cư cái quê hương đất nước thứ hai đó, họ vượt qua những cái dòng biển lớn, rồi họ trên những cái chiếc thuyền bắc bên. Bây giờ những cái đau khổ đó có thể họ quên đi, hoặc là có khi ai nhắc họ phải nhớ là những cái đau khổ mà khi cái thời gian mà họ bỏ quê hương thứ nhất họ đi tìm quê hương thứ hai, nhưng mà họ vẫn quên đi vì cái thời gian đó là liều thuốc để xóa đi những cái đau khổ hoặc là những cái bất hạnh. Có nhiều khi họ muốn tự vẫn nguyên sinh, nhưng mà thời gian làm cho họ yêu đời hơn, họ không có còn muốn tự vẫn, họ muốn tự vẫn lúc họ bị bất hạnh thôi. Thì đời sống Đức Phật này cũng tuyên bố có những lúc chúng ta rơi vào khổ cảnh như địa ngục ngạ quỷ súc sanh, chúng ta chịu đau khổ đó, nhưng mà rồi những lúc chúng ta sanh vào cõi trời cõi người, chúng ta có hạnh phúc. Thành vì cứ mãi mê trong cái vòng luân hồi sanh tử do cái nghiệp luân hồi, do cái phiền não tạo tác, là cứ đưa đẩy chúng ta tiếp tục trong cái cảnh luân hồi này. Và chỉ có khi nào mà Phật giáo nói chúng ta hãy tìm đến cái bóng sáng niết bàn. Còn khi chúng ta không có tìm đến bóng sáng, giống như chúng ta ở trong cái bóng tối vậy. Nên cái giáo lý thập nhị nhân duyên được vẽ một cái hình tròn là chúng sanh bị vô minh, nó giống như người mù hai con mắt mà đi trong tam giới này, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Mình không có được cái trí tuệ như là những cái lời dạy của Đức Phật dạy cho mình cái tam giới như quả trạch. Tam giới thì luân hồi, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, những cái sanh hữu, dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Những cái đó nó đã làm cho mình cứ trôi lăn ở trong đó. Và trong cái bài kinh tiểu kinh Sư Tử Hống, đại kinh Sư Tử Hống, thì chúng ta cũng thấy Đức Phật này nói rằng không dễ gì tìm được một cái thời gian dài mà ngài không có tu những cái hạnh gọi là thờ lửa, hoặc là những cái hạnh bần quế, những cái hạnh yểm ly, hoặc những cái hạnh độc cư, những cái hạnh có nghĩa là bất tịnh thực, khổ hạnh. Những kiếp ngày làm vua chúa, làm bà la môn, ngày từ bỏ và ngày không sanh vào năm tịnh cư thiên. Nếu mà sanh vào năm tịnh cư thiên thì ngày không trở lại cõi đời này. Và ngày cho biết rằng những cái sự liên hồi, những cái cách hành sai lầm đó, những cái cách thờ lửa, những cái cách tu khổ hạnh đó, nó không mang lại cái lợi ích giác ngộ giải thoát. Và trong cái thời gian dài như vậy, không có cái hạnh nào khổ hạnh mà ngài không có thực hành đến cực kỳ khổ hạnh như vậy, nhưng mà ngày cuối cùng người thấy không có mang lại cái lợi ích. Như vậy thì chúng ta thấy trong cái vòng luân hồi vô tận này đó, chúng ta không có tìm được cái nguồn gốc. Cũng giống như là cái cây mà chúng ta bây giờ nhìn thấy đó, không có thể nào chúng ta biết cái cây này là cái cây đầu tiên. Bởi cái cây nó mọc rồi nó sanh ra, cũng như con người chúng ta đó, chúng ta thấy cái hình ảnh mà luân hồi quanh quẩn đó, cũng như tam giới 31 cõi đó. Có thể chúng ta sanh về cõi trời, cõi người, chúng ta sanh xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Rồi có những chúng sanh khác cũng giống như chúng ta, họ sanh vào trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Họ không sanh vào năm định cư thiên thôi. Nếu họ sanh vào năm định cư thiên là bậc thánh rồi thì họ không luân hồi lại đây, mà họ sẽ niết bàn luôn. Nên thường thường trong kinh A Tỳ Đàm cũng có nói như là cõi bốn cõi vô sắc có tám hạng người. Một là phàm tam nhân đắc đạo, phàm tam nhân đắc thiền, và bảy cái bậc thánh cao. Ở cõi đó không có người sơ đạo. Vì ở đó không có thân nên họ không có tu thân quán niệm xứ được, và họ không có thân nên họ không diệt được trừ được thân kiến hoài nghi hay giới tấm thủ được, nên nó cõi bốn cõi vô sắc nó không có cái vị sơ đạo, mà chỉ có nhị gì sơ quả, nhị đạo, tam nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ quả và cái bậc phàm nhân đắc đắc thiền vô sắc thôi. Rồi đó tám hạng người lên bốn cõi vô sắc. Như vậy thì những cái điều đó Đức Phật ngày chứng minh rất là kỹ lưỡng và ngày cho chúng ta biết là những chúng sanh nó có tuổi thọ rất là lâu. Có thể là 84.000 kiếp cái đất này tiêu diệt thì họ mới chết một lần. Nhà chúng ta thấy cái thời gian cũng khủng khiếp như vậy đó. Nên nhiều khi ngày nói về cái tuổi cõi vô tưởng bằng 5 năm kiếp cái đất chúng ta. Thì phạm tiên vô tưởng ngồi như là một cái tượng đá, như là con búp bê suốt 5 năm kiếp cái đất. Điều này cho chúng ta có cái hình ảnh là những chúng sanh này nhàn cả cái phần danh quẩn là cái phần tâm của chúng ta. Nên họ phát nguyện kiếp sau sanh ra không có thức. Mà hãy không có thức thì không có thọ, không có thọ, không có tưởng, không có hành. Mà chỉ có sắc quẩn thôi, làm y như con búp bê, y như tượng đá, ở đó suốt 5 năm kiếp tới đất. Là những cái dòng tư tưởng do chúng sanh nó nhàm chán cái phần danh nhưng mà không có nhàm chán cái phần sắc. Còn nhàm chán phần danh, đó, phần sắc mà không có nhàm chán phần danh đó là những người phạm thiên vô sắc. Vì phạm thiên vô sắc nhàm chán cái phần sắc nhưng mà không có nhàm chán phần danh, nó là sanh nằm cõi không vô biên xứ, tức nguyên xứ, vô sở xứ và phi vị tưởng xứ. Chỉ có đệ tử Đức Phật là liễu đi cái vị ngọt của sắc, nguy hiểm của sắc mà thoát ly sắc. Đó là những vị thánh tu đồ quần tư đà hàm a la hàm a la hán đạo quả. Đức Phật này nói những cái vị mà để nghe được Đức Phật và nghe được đệ tử Đức Phật từ hai người này mới có cái chánh kiến. Nên chúng ta thấy ngoại đạo họ nói đến tận thế, họ nói đến hủy diệt như thế nào. Nhưng mà nếu mà hủy diệt mà không có luân hồi, không có chịu những cái quả báo của mình thì quá là hạnh phúc. Quý vị thấy không biết quý vị có hiểu được như vậy không? Nên có nhiều lần sư trưởng nói nếu là thật sự có hủy diệt á thì mình cũng không có trả quả nữa, đó là một cái hạnh phúc. Mình không phải luân hồi nữa. Vì mình có luân hồi đó mình phải lặn lội để kiếm ăn nè. Rồi có chỗ mà luân hồi mới lặn lội kiếm chỗ ăn, chỗ ngủ, chỗ đại tiện, tiểu tiện. Rồi mình phải chứng kiến cái người già, người thân của mình sanh rồi bị tử. Rồi mình chứng kiến những kẻ thù hãm hại mình. Chứng kiến những cái sự lũ lụt, mà thiên tai, động đất, sóng thần, hỏa hoạn, núi lửa. Mình phải chịu bao nhiêu cái sự tránh nẻ, vượt qua bao nhiêu cái gian nao để tránh khỏi những cái sự mà chết rồi tái sanh. Mà nếu là thật sự chết mà không có sanh nữa, chỉ có vị A-la-hán thôi. Còn phàm phu chúng ta chết chỗ này sanh chỗ kia thì cái nghiệp duyên của chúng ta, chúng ta sanh vào những cái cõi đau khổ. Nên Đức Phật thì nói rằng ở trên đời này có một cái đại học đường rất là lớn, đó là đại học đường thế gian. Những cái đại học khác chúng ta học 5, 7 năm, 10 năm, 20 năm chúng ta ra trường đại học đó. Nhưng mà cái đại học thế gian này chúng ta phải học để chúng ta giác ngộ thành Phật đó, là một cái thời gian cần phải học. Mà tùy theo chúng sanh nó có đáp án, có tìm hiểu được cái học đường thế gian này không? Học đường của tam giới này không? Nếu họ tìm được cái học đường tam giới thì họ nhàm chán cái sự học lặp đi lặp lại. Cũng như đời sống của chúng ta làm người vậy đó. Rồi chúng ta chết thì chúng ta tái sanh làm người. Những cái thiện nghiệp công đức để chúng ta giác ngộ giải thoát, chúng ta không chịu tạo, chúng ta quanh quẩn trong những cái sự luyến ái. Rồi chúng ta tái sanh vào địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, A-la, rồi trời người. Chúng ta quanh quẩn như vậy. Nên đó là một cái học đường mà mỗi con người, cái trình độ căn cơ, cái duyên để gặp được Đức Phật, thuyết những cái pháp cho mình nghe để mình nhàm chán cái luân hồi này. Và mình đã từng luân hồi rất là nhiều ở trong thế gian này. Và cái bài học mà chúng ta phải học đó là chúng ta phải nhận diện được cái sự luân hồi đó. Và chúng ta mong rằng mình sẽ giác ngộ thành Phật. Mong rằng những cái sự luyến ái này không còn có chúng ta trong vòng luân hồi nữa. Nên nhiều khi dễ thấy á, phiền não luân hồi rồi á, nó tạo thành hành động của chúng ta. Và hành động sai lầm gọi là nghiệp luân hồi. Nghiệp luân hồi thì nó cho cái thân chúng ta là quả luân hồi. Nên nó trong cái bài thơ mà Hòa Thượng Định Sự nói là năm nhân quá khứ lớn thai đó. Năm quả hiện tại đời này cũng ra khó ra. Bây giờ nhân cũng năm mà về sau quả lại thì là cũng năm. Đó là năm cái quả hiện tại mà mình có, đó là thức, danh, sắc, lục, nhập, xúc, thọ. Năm cái nhân hiện tại đó là ái, thủ, vô minh, hữu và hành. Rồi năm cái quả tương lai là thức, danh, sắc, lục, nhập, xúc, thọ. Rồi năm cái nhân hiện tại đó là ái, thủ, vô minh, hữu và hành. Ý là năm nhân năm quả, năm nhân năm quả nó cái chồng chất với nhau. Nên nó tạo thành một cái vòng tròn mà cứ xoay đi thì chúng ta không có tìm được cái vòng nào là cái vòng đầu tiên hết. Như vậy những cái điều mà Đức Phật ngày dạy và tôn giả Nagasena đã nói cho Đức vua Milanda biết được đó. Có nghĩa là cái dòng luân hồi của chúng ta nó quanh quẩn như vậy. Và nó được ví dụ như con gà rồi nó trở thành con gà mẹ rồi đẻ ra gà con. Rồi gà con trở thành con gà mẹ rồi mẹ nó đẻ trứng ấp nở thành gà con. Như là những cái vòng luân hồi quanh quẩn đó. Nên chúng ta thấy điều này ví dụ như là cha mẹ chúng ta sanh ra chúng ta. Rồi chúng ta có thể là những cái chúng sanh đó, có thể là những cái người thân chúng ta, là luân hồi trở lại. Nên quý vị thấy như là cái câu chuyện con chó Mimi mà Đức Phật ngày kêu với cái tên là Suratto đó, là cha của vị công tử đó, sanh làm con chó ở trong nhà này. Hay là chúng ta thấy thiên tử Gosaka, Gosaka đó, là một cái người hai vợ chồng nghèo sanh làm con chó đực ở trong cái nhà ông trưởng giả đó, và sau là sanh về cõi trời làm thiên tử Gosaka, sau này sanh xuống làm cái vị công tử ở trong kinh thành Savatthi, bị quăng bỏ 7 lần do cái nghiệp mà bỏ đứa con trai của mình. Rồi cũng nhờ cái bảo vệ Đức Phật độc giác nên 7 lần bị bỏ mà không có chết được. Sau này làm vị thiên phú, triệu phú, và được Đức Phật thì nhắc đến câu chuyện tiền thân vị này nhàm chán và tạo phước tu tập để trở thành vị thánh tu đồ quần. Thì đây là những cái câu chuyện mà Đức Phật ngày nói con chúng ta giống như là những cái con gà đẻ ra nhiều cái trứng gà nở thành nhiều con gà. Rồi nhiều cái con gà đó đẻ ra nhiều cái trứng gà rồi nở thành những con gà khác. Nên chúng ta thấy những cái điều luân hồi mà Đức Phật ngày nói, có những kiếp đó ngày làm con của Đẹp Đa, nhưng mà cũng có lúc đó ngày làm cha Đẹp Đa, có lúc ngày làm bạn đi buôn đồ cổ với Đẹp Đa, có lúc đó làm những con nai ở trong cái bầy. Mà chúng ta nghe kể con nai sắt cá đó là có 500 con nai, rồi con nai kia cũng có 500 con nai, mà nó ngu đần nó dẫn cái bầy nai nó bị mắc bẫy và chết hết. Là con nai này khôn ngoan nên cái bầy nai đó được tránh khỏi những cái bẫy thật. Hay là chúng ta nghe cái câu chuyện mà ngài là vị thương buôn dẫn 500 đoàn xe, rồi Đê Quá Tá cũng là một cái người thương buôn ở trong kinh thành, chọn đi trước và ngài chọn đi sau. Ổng nghĩ rằng đi trước nó có nhiều cái lợi ích, như là đường không có hư, cỏ không có bị bò ăn, nước thì được uống nước đầu tiên. Còn Đức Bồ Tát đi sau, Đức Bồ Tát suy nghĩ rằng cỏ già, những con bò trước nó ăn rồi mới lên cỏ non, mình đi sau được bò mình ăn cỏ non. Những cái cây mà người ta ngắt, người ta nấu cà ri, nấu canh chua, lên đọt non mình ăn là ăn cái đọt non, còn những người đi trước đi ăn những cái cây đọt già. Đường mà hư đó thì người đó đắp đường, những chỗ nào đi không được thì người đó đắp đường để đi qua, mình đi sau thì đường đã đắp rồi. Những cái đoạn đường mà cần đào nước, đào giếng thì những người đi trước phải đào giếng, mình đi sau thì có giếng sẵn mình xài. Thì chúng ta thấy những cái câu chuyện mà ngài kể về, ngài nhận diện về cái thuở mà là những người thương buôn với Đẹp Đa đó. Và ngài nói lên đó, cái chuyện mà Đẹp Đa đi trước nghĩ có cái lợi, ngài đi sau thì ngài nghĩ có cái lợi. Và đồng loạt mà 1000 cổ xe đi như vậy á, đường không có đường nào chịu nổi hết, nên chia làm hai đoàn. Đoàn trước á được do Đẹp Đa dẫn và cuối cùng bị giờ xoa ăn thịt. Có 4 cái loại sa mạc: sa mạc không có nước, sa mạc phi nhân, sa mạc trộm cướp và sa mạc không có vật thực. Thì đó là những cái điều mà ngài nói trong những cái câu chuyện bổn sanh. Thì chúng ta thấy những cái kiếp luân hồi lâu dài và những cái câu chuyện mà ngài lặp lại đó thì cho chúng ta biết rằng cái kiếp luân hồi chúng ta cứ sanh lên sanh xuống. Hay là quý vị nghe câu chuyện con vật xoa dắt khí ni giúp người phụ nữ đó 7 kiếp, kiếp làm gà rồi kiếp làm mèo, kiếp là kiếp làm nai, kiếp làm beo, kiếp làm vật xoa, kiếp làm người con gái, kiếp quanh quẩn hại với nhau, tình địch hại với nhau, và ngài kể là nhiều kiếp như vậy. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật này nói về cái kiếp luân hồi cho chúng ta có một cái hình dung, cái đường luân hồi là do cái phiền não tham ái của chúng ta. Nếu mình hết tham ái là mình chết, mình không có sanh nữa. Nhưng mình vì mình còn tham ái và chưa đoạn từ được cái nhân phiền não tham ái, nên cứ chết rồi chúng ta phải tái sanh tùy theo cái thiện nghiệp hay cái bất thiện nghiệp. Đó là do cái hành động mà nó duyên cho thức, hành nó duyên cho thức. Ở trong giáo lý thập nhị duyên chúng ta thấy như vậy. Thì khi một người Phật tử mà học được cái bài kinh này thì chúng ta không còn tin những cái tôn giáo nói về cái sự tận thế, và chúng ta cũng thấy mình được hạnh phúc là mình đã theo Phật giáo, một cái tôn giáo mà thấy được cái sự luân hồi do phiền não, chứ không phải là cái sự luân hồi đó do Thượng Đế nặng ra mình rồi hà hơi mình thành con người, nặng ra con cục đất rồi không có hà hơi thành những con vật. Những cái lý thuyết mà hiện giờ cái tôn giáo nó có đông tín đồ hơn là Phật giáo nữa. Nhưng mà chúng ta cũng mừng là mình không có theo một cái tôn giáo với một cái lý thuyết mà lạ lùng như vậy. Có nghĩa là Chúa nặng cục đất là hà hơi thành con người, rồi những con người phải chịu những bao đau khổ đó đều là cái sản phẩm của Thiên Chúa. Còn Đức Phật chúng ta thì không. Đức Phật nói chúng ta là cái sản phẩm đau khổ chúng ta là do cái phiền não tham ái. Và chúng ta có tham ái, chúng ta có hiện hữu, và chúng ta trả giá cho cái sự hiện hữu của mình bằng cái sự vật lộn với cái sự tranh đấu, cái sự tồn tại của sự sống. Và chúng ta xung đột lẫn nhau và tạo biết bao nhiêu cái tang thương, bao nhiêu cái trận thù hằn. Chúng ta thấy như Đức Phật thì còn tại thế, dòng bên nội bên ngoại, dòng mà dùng mà dành những cái dòng nước Rohini, sông Rohini mà hai bên chuẩn bị giàn giáo để tàn sát lẫn nhau vì những cái ruộng lúa mà vì không có nước thôi, vì bị hạn hán thất mùa mà nội ngoại của ngài chuẩn bị tàn sát lẫn nhau. Và Đức Phật ngài phải dùng thần thông hiện ra giữa dòng sông để giải hòa cho quyến thuộc. Ngài nói nước quý hay là máu quý, nếu quý vị đính nhau mà đổ máu để giành nước đó, thì quý vị thấy nước có quý hay là máu quý. Và cuối cùng thì hai dòng nội ngoại của ngài nhận diện thấy máu là quý, còn nước không có quý, nên họ chia nhau để họ nhận nước vào ruộng, rồi do cái mùa màng bị thất bát nhưng mà cũng vẫn sống được qua cái năm hạn hán đó. Thì chúng ta cũng thấy biết bao nhiêu trận chiến đó, họ vì tôn giáo, họ vì vàng bạc, họ vì phụ nữ, họ vì ngọc ngà châu báu, họ vì mễ cốc. Bởi người hồi xưa người ta, chúng tôi coi hồi xưa người ta tính cái tiền tệ đó là những cái mễ cốc mà nó được đo lường, nó thành cái đơn vị tiền tệ để trao đổi. Còn bây giờ thì chúng ta in ra tiền tệ đổi với cái quy định bằng vàng, trao đổi những cái tài sản với cái giá trị để trao đổi lẫn nhau. Thì chúng ta thấy rằng có nhiều cái trận chiến người ta cho biết rằng do dành những cái cánh đồng lúa mì mà bên châu Âu họ đánh với nhau, họ giết với nhau, nhất là người Tây Ban Nha, họ chinh phục những cái vùng đất để trồng những cái sản phẩm đó, những cái lúa mì để họ sống, mà họ có cái tài sản nhiều, được gọi cái mễ cốc nhiều, được gọi là một cái vương quốc hùng cường thành trì. Nhưng mà những cái thứ nào mà có những cái sản phẩm lúa gạo ít đó, thì họ không có trù phú quân lính chiến sự thì cần phải có cái lương thực là cái hàng đầu. Thì chúng ta thấy những cái điều luân hồi mà Đức Phật này nói ra thì rất là nhiều như vậy. Bây giờ thì có lẽ là còn cái phần thứ hai, quý vị đọc luôn thì chúng tôi sẽ giảng luôn cái phần thứ hai. Phần đầu chúng tôi xin trình bày như vậy cũng quá nhiều rồi. Bây giờ còn lại phần thứ hai thì quý vị đọc tiếp, chúng tôi trình bày tiếp phần thứ hai.
Cho nên một bức thời gian cho con được tập tập tiếp phần bài học thứ hai, bài số 27. Có rồi không, không rồi có. Đức vua hỏi, thời gian tối sơ không thể phân tìm được, điều đó thì trẫm lãnh hội rồi, nhưng thời gian tối sơ ấy có thể nào khi có khi không chăng? Hỏi đại đức. Đúng là như thế, tôi đại vương, xin đại đức nói rõ hơn. Ví như có một giống cây chưa mọc thì có, đến khi người ta đem trồng giống ấy, trồng tỉa nên cây qua lá trái như thế, được hiểu. Trước đây là không, mà bây giờ là có vậy, tâu đại vương. Thế còn từ có mà trở thành không? Cũng tương tự thế, có một giống cây, trước đây mọc đầy rừng, đầy đất, không biết có mặt từ bao giờ, nhưng bây giờ thì hoàn toàn mất hẳn, diệt hẳn. Như vậy là có mà trở thành không đấy, tâu đại vương. Dạ, chúng con cũng thỉnh để Đức Phật đang trở lại để giảng phần bài học số 27, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Mình nghe cái những cái đoạn này thì mình thấy trong khoa học cũng có nói, rồi chúng ta có lúc mà chúng ta coi á, là những cái loại cốc tía là nó đem vào để diệt những cái con vật để những cái loại mà như bộ xích này kia nọ để diệt nó bằng loài cóc đỏ. Nhưng mà loài cóc đỏ nó phát triển mạnh á, thì loài người sẽ bị trúng độc mà chết, nên sao người ta diệt loài cóc đỏ. Rồi chúng ta thấy trong đó họ nói những cái loài ruồi mà nó đẻ trứng vào da, rồi họ đem những cái loài ruồi đó đem về để tiêu diệt những cái loài cóc đó. Và những con ruồi đó đẻ trứng vào ở trong cái da con cóc, rồi nó nở ra, rồi nó ăn thịt trong cái da con cóc, nó đau khổ rồi nó cũng chết, tiêu diệt rối loạn cái loài cóc. Chúng ta cũng thấy có nhiều cái loài mà nó tiêu diệt, mà như là những cái loài chuột nó lên một cái đảo Và trên cái đảo đó những cái loài chim không còn. Sau này người ta muốn diệt cái loài loài chuột, người ta đem loài mèo lên để diệt cái loài chuột đó. Và chúng ta thấy rằng trong cuộc đời này, những cái lúc mà từ cái có rồi cái không đó, muốn nói đến khi mà mình tái sanh đó, thì có cái thân ngũ quẩn này. Nhưng cái thân ngũ quẩn này là sắc quẩn, rồi nó không, nó không có nghĩa là cái sắc này rồi một thời gian nào nó tồn tại một thời gian rồi nó cũng chết đi, và chết vậy nó cũng tan rã, đất về cho đất, nước về cho nước, lửa gió vậy về cho lửa gió. Và cái thức tục sinh chúng ta thì nó trở về cái sự tục sinh tiếp tục. Rồi cái không đó này nó cũng có nữa. Tự nhiên không là gì? Ví dụ cha mẹ chúng ta đó là không có con, nhưng mà cái thức tục sinh khi mà cái tinh tinh trùng của người mẹ và cái huyết quản của người mẹ và cái tinh trùng người cha, cái tinh truyền người phụ nữ, thì lúc bây giờ thì cái thức tục sinh vào cái thai bào đó, thì cái người cha người mẹ thấy không có con, bây giờ có con. Thì nó giống như là cái sự tiếp nối của từ cái kiếp này và đến tiêu diệt cái kiếp này và đến cái kiếp khác, nó liên hồi như vậy. Thế nên trong đây mới nói rằng cái không mà trở thành có, rồi cái có trở thành không, được ví dụ như những cây rừng dày đặc như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy có nhiều khi người ta trồng những cái loại cây để diệt loại cây khác, những cái cây mà nó không có có cái nó không phát triển triển lệ. Bởi chúng ta thấy gần đây người ta trồng cái cây cây tràm bông vàng hoặc là cái cây sa cừ đó, là nó phát triển rất là mạnh. Và những cái cây bản địa đó nó không phát triển mạnh đó, thì trồng cái cây sa cừ này nó lên nó che, và cái cây kia cuối cùng nó bị rậm rạp mà nó chết đi. Nên có nhiều khi những cái loại cây đó mới đầu mình thấy ở đây nhiều, nhưng mà có thể thời gian nó không còn. Cũng như chúng ta thấy những cái dân tộc vậy, có nhiều khi cái dân tộc da đỏ lúc rất nhiều, sau này bị người ta tiêu diệt rồi cái người dân da đỏ còn ít. Hoặc là cái dân da đen da trắng tùy, có những lúc mà những cái thời kỳ mà người ta nói cái giống dân đó nó có, và cái giống dân nó bị tiêu diệt đi, hoặc là người ta lai tạo rồi nó mất đi cái giống dân bản địa, nó cũng có. Thì đây là những cái điều mà chúng ta thấy trong đời cái pháp hữu vi đó. Có lúc đó, thì ở cõi trời rất là đông, là người rất là ít, hay là có lúc đó, ở cõi những cái cõi tịnh cư thiên là có nhiều. Nhưng có lúc đó, cõi tịnh cư thiên tống vắng, tống vắng ở đây là những cái vị thánh A-la-hàm ở đó niết bàn, và chúng sanh ở đời này không có tu đắc được ngũ thiền và không có đắc được tam quả, nên không có sanh về năm tịnh cư thiên. Nên có những lúc Đức Phật thì nói những cái cõi tịnh cư thiên có lúc không có một cái chúng sanh nào trên đó, nhưng mà không có chúng sanh lên đó không phải là cái cõi tịnh cư thiên nó mất đi, nó không phải. Nếu mà chúng sanh nào đắc tam quả, đắc được ngũ thiền, thì cũng vẫn sanh về cõi vô thiền, vô nghiệp, thiện kiến, thiện hiện hay sắc quốc cánh, do tính tánh niệm định tuệ mạnh yếu, mà những vị đó sẽ sanh về cõi đó. Và cái cõi mà năm tịnh cư thiên nó không phải là do Thượng Đế Thần Linh, không phải là do Đức Phật làm ra, mà cái tịnh cư thiên đó nói lên những cái pháp mà người ta tác thành. Một người tác thành cái pháp đó là cái thiện pháp mà tâm quả ngũ thiền với tam quả thì sanh về năm định cư thiên này. Còn nếu một người mà đắc được ngũ thiền không được sanh, không đắc được tam quả thì sanh về cõi quảng quả, là phàm đắc được ngũ thiền sanh về cõi quảng quả. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật nói do cái pháp mà chúng sanh có hình thành cao thấp. Ví dụ chúng sanh nào tạo được cái thiện nghiệp á, thì sanh về những cái cõi trời. Chúng sanh nào tạo ác nghiệp sanh vào cõi khổ, địa ngục ngạ quỷ xuất sanh. Chúng sanh nào đắc được sơ thiền sanh về ba cõi sơ thiền. Chúng sanh nào đắc được nhị thiền tam thiền sanh về ba cõi nhị thiền. Đắc được tứ thiền sanh về ba cõi tam thiền. Đắc được ngũ thiền sanh về bảy cõi tứ thiền. Thì như vậy đó, do cái trình độ chúng sanh đó, mà thành tựu đó, cái cảnh giới nó hình thành. Chúng sanh sanh vào cảnh giới đó, cái cảnh giới đó lúc nào nó cũng có hết. Nên lúc mà có lúc Đức Phật nói những cõi tạm thiên có lúc tống vắng không có người, tại vì ở đời người ta không có tu thiền nữa, và người ta quanh quẩn trong cõi dục này. Chúng sanh không còn thích tu thiền nữa, nên chúng sanh cứ không do cái năng lực thiền nên không có sanh về ba cõi sơ thiền được, mà chúng sanh quanh quẩn trong cõi các cõi dục. Điều này Đức Phật ngày cảnh báo giống như là 10 nhà mà dồn vô một nhà vậy. 10 nhà dồn vô cái nhà là gì? Giống như những cõi trời tạm thiên, chúng sanh bị hoại thiền rồi xuống với nhân loại này. Ở cõi nhân loại này không có ai thích tu thiền và không có ai ủng hộ cho người tu thiền, nên chúng sanh nó tạo những thiện nghiệp công đức ở dục giới và sanh ở trong cõi dục giới này. Và trong 31 cõi thì chúng ta thấy cõi dục chỉ có 7 cõi thôi, cõi sắc có 16 cõi và cõi vô sắc có 4 cõi, cõi khổ có 4 cõi. Và những chúng sanh mà trong 16 cõi sắc giới hoặc 4 cõi vô sắc mà không có đó, thì dồn xuống cõi dục giới là 7 cõi vô dục giới. Còn 7 cõi vô dục giới mà không có tạo những thiện nghiệp nữa, dồn xuống 4 cõi khổ là địa ngục ngạ quỷ súc sanh A-tu-la. Như vậy thì chúng ta thấy tùy theo, bởi ngày xưa chúng tôi có lúc mà chúng ta muốn gì coi, ngày xưa người ta muốn có một đứa con rất là khó, còn thời nay đó thì người ta muốn có bao nhiêu cũng được, người ta hạn chế, người ta không cho có con. Nên quý vị thấy vua Tịnh Tạng Vương Hoàng hậu Ma Gia muốn có con mà bà tới 50 mấy tuổi bà mới có, hoàng tử một vị thái tử Siddhartha, một đứa con độc nhất thôi. Hay là chúng ta thấy có nhiều người họ chỉ có 2 đứa con thôi, như là chúng ta thấy bà Di Mẫu Gotami có 2 đứa con là thái tử Nang Đà và cái người con gái Nang Đà thôi, có 2 cái người con thôi, chứ không phải là họ đặt kế hoạch, họ đặt dòng họ cái này cái kia. Nhưng mà vì cái thời kỳ chúng sanh đó, cái thời kỳ đó cũng như là cái nghiệp, cái thức cái đái sanh của chúng sanh, cõi dục nó hạn chế, và chúng sanh mà sanh vào cõi sắc hay cõi vô sắc nhiều. Nên những người sanh vào cõi thiền đó, nên nhiều khi quý vị thấy trong kinh Đức Phật thì nói rằng nếu không có thức vào trong cái thai bào á, thì đoạn bào của mẹ hay tinh trùng của cha hay chu kỳ của người phụ nữ cũng không hình thành được. Mà nếu mà thức vào trong thai bào mà không có đúng chu kỳ, và cái người phụ nữ không có tinh cha huyết mẹ và chu kỳ thì cũng không có hình thành được. Nên mới thấy gọi là khó được sanh làm người. Vì làm người đó là mình đầy đủ cái nhân duyên, có nghĩa là có thức, có nghiệp, có nõn bào, có chu kỳ của người phụ nữ. Còn những lúc mà có thức vào trong đó đi, nhưng mà không có cái nõn bào, không có tinh trùng, không có chu kỳ người phụ nữ thì không có hình thành sắc quẩn được. Thì chúng sanh đó có thể là có sắc tế, là những loài phi nhân. Khi mà thân bào thai sanh thì có đầy đủ điều kiện, đó là thân thân này là sắc quẩn, là sắc thô, thì phải có cái tinh cha huyết mẹ và cái chu kỳ người phụ nữ để hình thành cái sắc quẩn này, và có thức giữ cái thai bào đó để hình thành cái danh quẩn. Chính những điều mà Đức Phật gọi là danh sắc, do vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức, thức duyên cho danh sắc duyên cho lực nhập duyên cho lực xúc duyên cho lực thọ đó, thì nó phải có đầy đủ như vậy. Nên những cái điều này trong Phật giáo gọi là nhân duyên. Còn những tôn giáo khác thì họ nói rằng do thiên chúa, do chúa nặng bụng đất hà hơi thành con của mình. Điều này nó không có đúng. Và những người phụ nữ bây giờ họ không có muốn con đó, thì những cái người truyền đạo cũng không làm gì được hết. Nên nếu quý vị thấy những cái tôn giáo, thiên chúa giáo họ hạn chế, họ có những cái lời khuyên là những cái người phụ nữ không được đặt vòng hoặc là không có kế hoạch hóa gia đình. Trong khi thì một số cái nước thì họ khuyên người dân nên kế hoạch hóa gia đình, một người chỉ có nên có 2 đứa con thôi, bằng cách này cách kia người phụ nữ đi sanh 2 con. Nhưng mà những người thiên chúa giáo thì họ muốn những người phụ nữ sanh nhiều để cho tín đồ của họ có nhiều. Và cái nỗi khổ đó thì ai có con thì người đó có khổ, chứ những người kia chắc gì họ có cái khổ mà mình phải chịu, mà họ phải chịu, nên họ khuyên mình như vậy. Và mình nếu mà không có biết được đó, thì mình phải chịu cái sự phục tùng đối với cái lời của họ phán ra, mình phải chịu thôi. Nhưng mà những người thông minh đó, thì họ không nghĩ như vậy. Bởi vì nhiều khi chúng ta thấy một cái người có con đó, nhiều khi họ muốn có con. Nên có nhiều người đã nói trên đời này có hào sản, có hào con. Hào sản là có tài sản, có hào con là có con. Và chúng ta thấy Đức Phật này nói có một điều là mình có quyến thuộc đông, mình có sức mạnh của quyến thuộc. Nhưng mà nếu mình có ít quyến thuộc thì mình không có sức mạnh quyến thuộc. Nên mình có sức mạnh, nếu mà gì thấy một chiếc xe mà lớn phân khối thì phải uống xăng nhiều. Mình có sức mạnh quyến thuộc thì mình phải lo lắng cho quyến thuộc của mình ăn uống nhiều. Điều này Đức Phật thì nói đương nhiên ở một mặt nào đó mình có sắc đẹp, sức mạnh của sắc đẹp, sức mạnh quyến thuộc, sức mạnh của tài sản, sức mạnh của giới hạnh hay sức mạnh của trí tuệ. Mà cái sức mạnh nào chúng ta thấy có được đó, nó cũng phải đòi hỏi chúng ta. Ví dụ một người phụ nữ mà có sức mạnh của trí tuệ đó là phải là vị đa văn quảng kiến. Người đó phải siêng năng học hỏi, phải siêng năng coi kinh, chứ cái người mà nói là đa văn quảng kiến mà không từng cầm quyển nhuyễn kinh, không từng nghe pháp, không có từng học hành thì chuyện này không bao giờ có hết. Cái sức mạnh trí tuệ nó có đó, là cái sự nỗ lực của chúng ta, chứ không phải do Thượng Đế Thần Linh ban bố cho chúng ta. Thì Đức Phật Ngài nói đó, trong cái đời sống luân hồi, những cái lúc mà chúng ta có cái thiện nghiệp để chúng ta sanh vào cõi trời, có những lúc cõi trời bị trống vắng, có những lúc cõi khổ trống vắng. Chúng ta thấy như là Đức Phật Ngài cõi đời người ta sanh về cõi trời rất là nhiều. Như vậy Đức Trời đã thích với tha với Đức Phật là bây giờ chư thiên bay trong hư không, cái chỗ nào cũng có bảo điện hết. Đức Phật Ngài nói rằng sau khi Đức Thế Tôn viên tịch và Thánh viên tịch Niết Bàn rồi đó, thì chúng sanh cõi trời sẽ rớt xuống, xuống cõi khổ. Thì lúc bây giờ cõi trời sẽ trống vắng. Thì đó là những điều mà Đức Phật Ngài nói với chúng ta, giống như những cái cây vậy đó. Có những cái cây bản địa nó sinh trưởng mạnh, Nhưng mà có lúc á, thì nó bị tiêu diệt do những cái cây ngoại lai nó lớn mạnh và nó lấn áp những cái cây của bản địa và nó sẽ tiêu diệt. Những cái loài thú chúng ta cũng thấy như vậy. Nên có lúc mà chúng tôi coi trong cái lịch sử loài người mà có những lúc mà những cái loài thú nó bị tiêu diệt đó, những cái loài mèo hoang nó tiêu diệt những loài chuột, loài chim ăn hết những loài chim, rồi cuối cùng á, những con chim còn nó sợ hãi và nó phải di cư chỗ khác, nên nó chỗ đó không còn con chim nào hết. Rồi có những lúc người ta đem những cái loài thú khác để tiêu diệt những loài mèo hoang, hoặc là có những lúc người ta đem những loài cóc độc á, để tiêu diệt những cái loài khác. Rồi có những lúc người ta đem những loài khác để tiêu diệt những loài cóc độc. Thì chúng ta thấy những điều này do loài người, do tư tưởng của chúng ta, và do cái nghiệp tục sinh của những cái loài bốn loại sanh, thai sanh, nõn sanh, tóc sanh hay quá sanh. Bởi chúng ta tưởng cái gì đó thì chỗ đó nó có. Chúng ta thường nói cái gì như là quán rượu hoặc là xì ke ma túy đó, người ta không phải là người ta bày ra cái tiệc rượu rồi cái quán rượu người ta núm đầu mình đã kéo tới, mà do cái tâm của mình muốn tìm hiểu, muốn hiếu kỳ, muốn tìm hiểu, muốn thử coi, thì cuối cùng mình tìm đến rượu và mình ghiền rượu. Hay là người ghiền bài vậy đó. Chúng ta thấy sòng bài nó không phải là, thí dụ như chúng ta nghe nói cái sòng bài ở bên Campuchia đó, người ta gặp lọc các casino đó không phải là người ta đem mình đến, người ta tấn lột mình, nhưng mà tại vì mình muốn cào nhà người ta, mình muốn tấn lột người ta, rồi cuối cùng mình đi đem tài sản mình tới đó, cuối cùng mình thua người ta bị người ta tấn lột mình lại. Như vậy thì rõ ràng á, cái nghiệp á, cái đau khổ hay cái hạnh phúc của Đức Phật là nó không phải do Thượng Đế mà do chúng ta tạo. Cái sự tái sanh nó có hay không nó cũng do chúng ta thôi. Nếu mà chúng ta tu đắc ngũ thiền sanh về đắc ngũ thiền mà thành tam quả mà sanh về năm tịnh cư thiên, và có nhiều người đắc được tam thiền, đắc được ngũ thiền tam quả thì sanh về cõi tịnh cư thiên rất là nhiều. Chúng ta thấy điển hình như là thời kỳ của Đức Phật á, một vị tỳ khưu đắc quả A La Hàm không dám nói lên nữa. Vì bây giờ những người cư sĩ đắc đạo quả A La Hàm rất là nhiều, nên bị này chờ đắc đạo quả A La Hán mới nói lên. Sau khi thời gian vị này không đắc đạo quả A La Hán là vì viên tịch. Người học trò mới thấy thầy mình, tưởng là thầy mình không có đắc quả thánh nào hết, thì cuối cùng đi hỏi Đức Phật. Đức Phật thì xác định vị đắc đạo quả A La Hán rồi, nhưng mà vị này không dám nói lên, vì lúc bây giờ nhiều người cư sĩ đắc đạo quả A La Hán, và vị này nghĩ rằng mình là vị xuất gia mà cũng bằng người cư sĩ, nên vị này không dám nói ra. Thì chúng ta thấy rằng những lúc mà những vị mà đắc được tam quả ngũ thiền như vậy, họ sanh về năm tịnh cư thiên rất là nhiều, nhưng mà cái thời kỳ này thì chúng ta thấy rất là ít, vì không có người đắc được ngũ thiền hoặc là không có người đắc được tam quả, nên cái cõi tịnh cư thiên có thể là trống vắng. Đức Phật ngài tuyên bố có những lúc những cái tịnh cư thiên thì trống vắng, không có một người nào, vì không có người đắc được tam quả ngũ thiền nên không sanh về cõi vô thiền như nguyện thiện kiến, thiện nguyện hay sắc cú cánh. Rồi có những lúc là người làm những cái ác pháp nên rớt vào cõi khổ, không có sanh về cõi trời. Nhiều loại lúc mà người ta không có tu sơ thiền nên không sanh về ba cõi sơ thiền như là phạm chứng thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên. Cái cõi nó trống vắng, mà vị phạm thiên sanh đầu tiên mới thấy cái cõi trống vắng như vậy, bị đã ước có một người sanh ra. Rồi có một thỉnh thoảng có một chúng sanh bắt được thiền sanh về cõi đó, vị đó nghĩ rằng vị này do ta ước mà vị này có mặt, nên vị này là con của ta. Vị này nghĩ rằng do vị này ước mà có ta có mặt nên vị này là cha của ta, nên mới chia là đại phạm thiên và phạm chúng thiên, là như vậy đó quý vị. Thì những cái đoạn sau cùng mà chúng ta nói cho quý vị thấy đó, hay là trong cái bài kinh này mà ngài Na Tiên là vị thánh A-la-hán, A-la-hán Tề Phân Tích đã nói với Đức Vua Vi Lan Đà là có những lúc có, nhưng mà có những cái lúc đó, thì không. Cứ bần xoay như vậy đó, bởi vì chúng sanh đó sanh tử luân hồi. Có những lúc mà cái danh quẩn chúng ta đã có, rồi có những lúc danh quẩn chúng ta không, có những lúc sắc quẩn chúng ta có, rồi có những sắc quẩn chúng ta không. Như là một người ở cõi nhân loại này tu đắc thực thiền vô sắc, sau khi sanh lên cõi đó là không có sắc. Rồi có những người có danh là có tâm, rồi sau khi một thời gian tu nhàm chán cái bằng tâm này mới sanh làm người vô tưởng, là cái người không có cái danh quẩn. Rồi từ những người có danh có sắc, có nhiều khi ta tu tập ta viên tịch niết bàn thì không trở lại luân hồi nữa, là không có sắc có danh nữa. Như vậy là tùy theo cái sự tu tập của chúng sanh, tùy theo cái sự hướng nghiệp của chúng sanh mà từ không rồi có, rồi từ có rồi không. Nên nhiều khi quý vị thấy những cái điều này mình suy nghĩ cho sâu xa đó, mình mới thấy rằng có những lúc con người mình có danh có sắc, rồi nhiều khi mình tu tập mình sanh làm người phạm thiên vô sắc, là không có sắc. Rồi có những lúc mình có danh rồi mình tu tập mình nhàn chán cái phần danh, mình trở thành vị phạm thiên vô tưởng. Có nhiều khi á, mình nhàm chán danh và sắc, mình trở thành những vị A-la-hán, thì lúc bây giờ cũng giống như bây giờ mình có hiện hữu, sau này mình không có hiện hữu vậy. Cũng như những giống cây nó đầy đủ nhân duyên, đầy đủ điều kiện, nó có mặt, nó tái tục, tương tục, nó xây dựng. Và có những lúc đó thì nó bị tiêu diệt, có nghĩa là nó không còn, do những cái nguyên nhân nó không có. Những nguyên nhân không có nghĩa là nhiều khi những cái cây đó, những cây bản địa đó, nó cần cái điều kiện, và những cái cây khác nó mạnh hơn. Hoặc là thời tiết như là chúng ta thấy những sa mạc quá đó, nó không có những cái cây cối. Và những cái loài sa mạc quá chỉ có những loài xương rồng mà sống được dưới sa mạc mà thôi. Có những cái lãnh địa mà chúng ta thấy như là hiện nay bên Trung Quốc đó, một năm như vậy sa mạc quá cả bao nhiêu cây số, do sa mạc nó lấn vào, cát lấn vào và những cái cây nó không có tồn tại được. Hoặc là ở đó không có những cây, nó không có chống lại những sa mạc được, nó không làm hàng rào bao bọc sa mạc được. Sa mạc cứ lấn vào, sa mạc ở Tân Cương quý vị thấy nó lấn vào trong vùng đất. Ở chỗ đó có lúc là những cái cây, rồi cuối cùng không có cây, thì đó là những cái điều mà chúng ta thấy. Hoặc là có những lúc những cái chỗ không có cây, sau này có cây, là những cái vùng mà không có nước, sau này có nước là những cái cây nó sẽ mọc lên trở lại. Thì những cái điều này là chúng ta thấy những cái thềm lục địa cái lúc nó tách rời ra, hoặc là những cái lúc biển nó trồi lên trở lại. Thì chúng ta thấy có những lúc mà biển ở dưới biển thì không có cây mọc rồi, hoặc là có những loại tảo mọc thôi, nhưng mà khi mà mọc lên thành nó nổi cồn thành đất á, thì những cái hạt giống nó bị trôi dạt cái trong trong những dòng thủy lưu đó, nó sẽ bám vào những cái vùng đất này, nó mọc lên những cái cây cối tùm trên những cái ốc đảo. Thì chúng ta thấy những cái điều đó, có nói là những lúc không có rồi bây giờ nó có, cái lúc nó có rồi nó không. Mà chúng ta thấy những cái vùng mà chúng ta thấy chúng ta dùng miền Tây có những vùng mà chuối nó chết hết á, do nước nó ngập lên chuối nó chết, chuối nó không có thích nước, và khi nước ngập lên thì chuối nó chết toàn diện. Như vậy thì người ta thấy chỗ đó chết hết chuối rồi, bây giờ muốn có chuối thì phải bứng chuối chỗ khác đến trồng thôi. Có những cây thì do có nước là nó mạnh, như là những cây bần, những cây bứa, những cây những cái loại mà bây giờ nhờ nước mà nó phát triển rất là mạnh. Những cái nước đó, quý vị thấy rễ nó mọc ở đâu thì nó lan ra đó. Thì những cái đó nhiều khi nó không có, nhưng mà khi nước nó ngập lên nó trở thành vùng nước mặn thì nó có. Có những lúc mà chỗ đó có những cái cây bản địa như là cái chuối bị nước ngập nó chết hết, không có chuối nó không còn nữa. Thì ở trong đây á, những cái điều kiện nhân duyên mà nó có và nó không á, thì Phật giáo nói nó có là những cái điều kiện nhân duyên, và không phải Thượng Đế Thần Linh muốn mà được quý vị. Thượng Đế Thần Linh muốn, không phải là Thượng Đế Thần Linh muốn mà được, do cái điều kiện nhân duyên mà nó có và do điều kiện nhân duyên mà nó không thôi, chứ không phải là Thượng Đế Thần Linh. Nếu có Thượng Đế Thần Linh muốn cho lời người tốt á, thì không có thiên tai lũ lụt rồi, vì Thượng Đế Thần Linh không làm gì được hết. Nên chúng ta thấy cái nghiệp đó do cái hành động tạo tác của chúng ta. Mà ngày nay những cái nhà sử học họ nói rằng do loài người mà hủy hoại cái quả địa cầu này, trở thành những cái hiểm họa cho loài người, thì chúng ta thấy chứng minh đó là những cái điều chúng ta làm ra thôi, chứ nó không phải do Thượng Đế. Mình không có quy về Thượng Đế, và những người tin Thượng Đế là một cái cách tin không có thiết thực. Những cái điều đó Thượng Đế không có làm gì được hết, chỉ có loài người tự tạo cho mình, và tự có loài người tu tập để thành Phật thành thánh thôi, chứ không phải là Thượng Đế ban tặng cho ai thành thánh hay thành Phật, mà chỉ có con người nỗ lực mà mới được. Hạnh phúc gia đình thì chúng ta thấy tự mình phải làm mà có, chứ không phải người không người Thượng Đế sẽ ban cho chúng ta. Đây là những điều mà trong cái đoạn kinh này chúng ta cần phải hiểu như vậy, thì chúng ta mới thấy được cái câu mà loài người á, tái sanh quanh quẩn, và chỉ có nỗ lực của chúng ta mới chấm dứt cái sự luân hồi. Và những lúc mà không có, hoặc là những lúc có những lúc chúng ta tái sanh về những cảnh giới này thì chúng ta lại tái sanh vào cảnh giới khác. Có những lúc mà ở cảnh giới này không có người, có những lúc cảnh giới này có người, có những lúc cảnh giới này đông người rồi cuối cùng lại không có người. Khi quả địa cầu bị tiêu hoại, chúng sanh phải sanh qua những cái cảnh giới khác. Chúng tôi nghĩ rằng trình bày với dưới đây trình bày cũng đã quá nhiều với cái bài học hôm nay, và chúng tôi kính dâng cái phần phước báo công đức đến chư tăng, và chia phần phước báo công đức đến quý vị, và những phần phước báo này công đức đến chư thiên, Đức Trời Đế Thích là Tự Đại Thiên Phương, chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên người nơi chùa chư tăng lên nhà quý vị, mong chư thiên quan hỷ thọ lãnh phần phước này hộ trì cho quý chúng, và xin chia phần phước đến tất cả chúng sanh ba chư bốn loài, thì sao ăn vui tánh hóa y nguyện. Bữa hôm nay thì chúng tôi bệnh mấy bữa dài, bữa hôm nay thì chúng tôi cũng muốn nói lẹ thì cũng không nói lẹ được, chỉ nói chậm chậm như vậy thôi. Nhưng mà có lẽ là bữa nay chúng quý vị nghe thì rõ ràng hơn, những lúc mà chúng tôi khỏe chúng tôi nói lẹ, đúng không? Thôi bây giờ chúng tôi xin tạm biệt cho MC để tiếp tục điều họp cho cái buổi học hôm nay.
Sa thú con xin thay mặt đại chúng xin truyền đến thời giảng của đại đức Phật Đăng vừa rồi. Nam mô Bụt Đa Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con xin thành kính đảnh lễ ân tâm bảo Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Con kính đảnh lễ đến đại đức Thầy Quyền, đại đức Phật Đăng, đại đức Phật Tân cùng với chư tôn đức đang có mặt ở trung trung. Kính chào quý tôn nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chúng ta sẽ có phần thảo luận của trung Phật Pháp của các thân mát sau thời gian của đại đức Phật Đăng. Kính bạch chư tôn đức tăng, không biết giờ đây thì trước tiên con xin được thỉnh đại đức Tuệ Quyền quan sĩ thảo luận đầu tiên ở trong buổi học ngày hôm nay. Không biết đại đức Tuệ Quyền có mặt ở trước máy hay không? Dạ, sa thủ đại đức Tuệ Quyền. Ngày hôm nay đó thì kính thưa quý vị, do chúng tôi chú ý theo cái lời dạy của đại đức Phật Đăng, nên chúng tôi có một vài câu hỏi để đặt ra làm câu thảo luận. Nó liên quan đến những cái thắc mắc của phần đông của các vị Phật tử. Ví dụ như đầu tiên thì nghe nói đến là có nhiều cái tôn giáo bạn hoặc là nhiều cái tôn giáo khác đó, người ta đưa lên cái tin rằng là sắp sửa tận thế. Thì chính vì cái lý do đó mà có nhiều người đó, ví dụ như trước kia đó, người ta nói rằng là năm 2000 sẽ tận thế hoặc là 2011 vân vân. Thì sau khi mà trải qua cái thời gian đó rồi, nhưng mà không có một cái sự kiện gì xảy ra, thì người ta mới nói rằng nhờ nói như vậy, nhờ có những câu nói như vậy nên mọi người mới lo tu tập. Thì vậy thì ở đây đó, kính bạch đại đức Tuệ Quyền, con muốn đặt ra một cái câu hỏi rằng vậy thì nếu mà những người mà người ta tung tin như vậy với cái ý là người ta nói rằng là nhờ tung tin như vậy để cho mọi người mà lo quay trở lại tu tập, thì như vậy thì theo cái nhìn của Phật giáo có chấp nhận rằng là mình tung những cái tin ra như vậy để khi mà có đó, thì mình sẽ được cũng như là được trở thành một nhà tiên tri, một nhà tiên tri đúng. Còn nếu mà cái sự kiện mà nó không có xảy ra đó, thì mình lại quay ngược lại là mình nói là nhờ có mình nói câu đó nên mọi người mới tu tập. Vậy thì theo cái nhìn ở trong Phật giáo điều này có được chấp nhận hay không? Dạ, con xin kính chuyển mic đến đại đức Tuệ Quyền, mong đại đức quan nghĩ thảo luận dừng vấn đề này. Nam mô Bụt Đa Dạ.
Nam mô Bụt Đa Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ, chúng thành kính đảnh lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến chúng tăng, đảnh lễ đến Đức Phật Đăng, đến Đức Phật Tăng, đến Đức Phật Tính, đến Đức Minh Hạnh cùng chư tăng đang hiện diện trong rung. Thân chào đến kinh quý sư cô cùng chư Phật tử và thưa quý vị đã được nghe rõ. Dạ, cảm ơn cô Tính Hạnh, cảm ơn cô Quỳnh Ngọc. Để Đức Phật Tính đã được nghe rõ, xin cho tín hiệu của đại đức. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa, dạ cảm ơn đại đức. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, nếu mà nói về vấn đề mà về những cái sự phán đoán về nhân sinh và vũ trụ này, chúng ta để ý Đức Phật ngài không hề bao giờ ngài tuyên bố một cái điều gì của thế giới này, của con người này, mà Đức Phật ngài nói chỉ là cái hiệp hội rồi nó sẽ tan đi. Thế giới này nó được sự hình thành của thành trụ hoại không, và cái thành cái trụ cái hoại cái không, mà cứ thế nó là như vậy. Đây là một việc. Còn việc thứ nhất, việc thứ hai nữa là bậc đầu sư của chúng ta là bậc chánh biến tri, là biết toàn bộ khắp cùng pháp giới tam giới này, ngài nắm mà hiểu hết, hiểu biết về sự khởi sinh, hiểu biết về sự tận thế giới này cũng như nhân sinh và vũ trụ. Nhưng Đức Phật thì không bao giờ nói một cái lời mà hăm dọa hay là cảnh cáo hay là nói một kiểu như là năm được năm thua, không có. Bởi vì Đức Phật ngài, ngài là bậc Như Lai, là bậc thiện thể, cho nên Ngài nấu như thế nào thì Ngài biết cái chuyện đó nó sẽ rễ ra như thế đó. Và cái chuyện gì mà Ngài làm như thế nào, Ngài nói như thế đó. Đây là một việc. Việc thứ hai nữa là Đức Phật Ngài sơ thiện, hậu thiện và trung thiện. Lời nói của Ngài đầy đủ đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, không có trật đi. Và cũng như là Ngài được một cái điều mà từ lý và pháp nghĩa vô ngại giải. Cho nên không có cái gì mà Đức Phật Ngài không hiểu và không biết. Chúng ta nhớ một điều này. Nhưng ở trong cái tinh thần Phật giáo chưa hề bao giờ có một cái lời nói nào cả mà nó cho rằng thế giới này nó sẽ là tận thế. Không có nói như vậy. Mà Đức Phật Ngài nói nó có cái sự kết thúc, sự hoại diệt của thế giới này đó. Và Đức Phật cũng nó có sự hình thành một thế giới mới. Còn nói cái ý nghĩa của tận thế, ở trong kinh văn không hề có một điều gì mà hâm dọa hay hoặc là nói đằng hai, không bao giờ có. Đây là một câu chuyện mà kể quý vị. Có một lần có một cái người ông Bà La Môn, ông cầm một cái con chim, ông ta mới đố Đức Phật rằng, chứ tôi nhớ như cái này Đức Phật hay là Bồ Tát gì cũng muốn nhớ, thì ông hỏi chứ như là Đức Phật, tôi đố Sa Môn Cồ Đàm, con chim cầm trong tay ta nó sống hay nó chết? Thì lúc đó Đức Phật Ngài biết, nếu như Ngài nói rằng con chim chết thì ông ta thả ra con chim nó bay, mà nếu như Đức Phật Ngài nói rằng con chim nó sống thì ông ta sẽ bóp cho nó chết. Đức Phật hiểu như vậy cho nên Ngài im lặng. Ngài cười, Ngài nói cho cái ông Hoàng Diệt rằng ta hiểu được tâm ý của người. Ngài không trả lời. Và nếu như ta trả lời chết, người thả ra cho chim bay. Mà nếu như ta bóp, nếu như ta nói rằng con chim đó nó sống thì người sẽ bóp cho chết. Ở đây ta hiểu được cái kết quả của người rồi. Thì kính thưa quý vị, ở đây chúng tôi muốn kể câu chuyện như vậy, nó có khác với cái lời nói này không, đối với cái câu hỏi đó không? Hoàn toàn. Có nghĩa rằng là Đức Phật hiểu biết được cái nguyên lý, cho nên không bao giờ phát ngôn một cái lời mà nói rằng là năm 2000, năm 3000, 6, 7, 8, 9, 10 ngàn gì đó, nó sẽ có sự kiện là thế giới này nó tận cùng thế giới này như thế nào. Nhưng Đức Phật Ngài nói như thế này, thế giới này rồi chúng sinh càng ngày làm nhiều cái việc ác thì nó có những cái, nếu có những sự bất thường thì có. Chứ không có nói cái chuyện mà nó đoạn diệt, có như là bởi vì là tai họa, bởi vì Thượng Đế hay là bởi vì ai trừng phạt cả. Ngài không hề nói như vậy, mà Ngài nói rằng chính chúng sinh đã tự mình hại mình. Chúng ta nhớ như vậy. Và nếu như cái con chim đó nó sống mà Ngài nói nó chết thì sẽ thả ra để nó bay. Mà nếu như con chim đó nó đang sống mà Ngài nó chết, tức là nó là con chim đó nó sống thì sẽ được thưa bị bóp chết. Ở đây có nghĩa rằng hai cái ông Bà La Môn này, ông chọn hai phương pháp. Thì Đức Phật Ngài hiểu về cái cách đáp của, cái cách làm của ông ở hai phương pháp đó. Ở đây vị chánh đẳng chánh giác, vị toàn tri diệu giác về ba thời quá khứ hiện tại vị lai, Đức Phật Ngài thông hiểu một cách rõ ràng, nhưng không bao giờ Ngài nói ra. Bởi vì tinh thần và trí tuệ của chúng sinh sẽ không thể nào hiểu và biết rõ được, sẽ không thể nào hiểu và biết rõ được cái thế giới này nó sẽ từ đâu, nó từ đâu đến rồi nó sẽ đi về đâu. Cái thế giới này, cái sự thành, cái sự trụ, cái sự hoại, cái sự không. Nếu chúng ta đọc ở bài kinh Cả Thế Nhân Bổn thì chúng ta thấy cái kiếp thành của kiếp trái đất, kiếp trụ, kiếp hoại, kiếp không, kiếp trái đất thì nó có trải qua một cái sự kiện như vậy. Đức Phật Ngài nói sơ qua về cái tiến hành của cái khởi thế nhân bổn, của hình thành kiếp trái đất. Và Ngài nói như vậy, nhưng Ngài cũng vẫn nói rằng là vốn là cái việc các pháp phu vi nó cũng có sự sanh diệt và thay đổi như vậy. Còn một cái lý thứ hai nữa, còn Ngài không bao giờ trả lời về cuộc đời này nó sẽ là cái gì, con người từ đâu tới và con người sẽ đi về đâu. Mà Đức Phật Ngài nói rằng do hội tụ của vô minh, hay do hội tụ của các hành, hay là hữu có mặt thì thất, thế là có gì, già chết có mặt, mà già chết có mặt thế là có sầu bi khổ u não. Ngài trả lời cách này rất là tuyệt vời. Bởi vì sao vậy? Nói về chuyện gì liên quan ngay đến hiện tại của chính mình, chứ không nói gì đi ra đâu xa xôi. Bởi vì sao? Bút mực nào mà có thể viết hết? Bây giờ nói rằng chúng ta có do ai? do ông nội bà nội, do ông ngoại bà ngoại, thì rồi giờ rồi cha mẹ mình có ai, do ông nội bà nội, rồi ông nội bà nội có ai, cứ giết hoài giết hoài giết mãi chồng chất sẽ tìm không ra được và chúng ta chết. Thì ở đây chính là không có trả lời những câu hỏi mà mang tính viễn vông, mà không đưa ra những cái lời tiên đoán. Không phải Đức Phật này không biết, nhưng những lời tiên đoán đó thường thường làm nó kinh động, làm nó làm cái tâm của cô chúng sinh nó bị dao động, và nhất là tâm của người tu bị dao động. Thì ở đây Đức Phật này tránh mọi tình huống tâm của người đệ tử, tâm của người tu bị dao động. Bị dao động bởi cái gì? Bởi lo lắng cho cái sự sống này, lo dao động lo lắng cho cái sự hiện hữu này, và dao động do cái gì? Do cái sự sợ sệt điều này, sợ sệt điều kia. Mà Đức Phật ngài nói rằng tất cả chúng sinh do cái sự vô thường, cái chết có thể đến với chúng ta với nhiều lý do, và chúng ta có thể bị cái sự chấm dứt cái thân hoại mệnh chung do những cái nghiệp của chúng ta. Thì ai biết được ngày sau nó sẽ ra sao, như thế nào? Tất cả chúng ta sống do cái ở bên ngoài xã hội kêu là cái số mạng. Còn Phật pháp không có tin là số mệnh, không có tin là có số sống lâu, số sống thọ, số sống dài, mà Phật pháp tin là có cái gì? Có cái nghiệp quả. Cái nghiệp quả của chúng sinh đó, chúng sinh đó sống tới chừng đó, chúng sinh đó sẽ có khả năng, sẽ có hiểu biết được nó như thế nào. Bây giờ chúng ta đang đau thì chúng ta uống thuốc để trị bệnh, chứ không thể nào mà chúng ta đau mà chúng ta lại là chúng ta cho rằng là chúng ta dùng cái cách này cách nọ. Bây giờ mình đang cảm thì uống thuốc cảm, đang ho thì uống thuốc ho đi. Khoan, hãy tìm cái nguyên nhân là mình bị, tại sao mình bị ho và tại sao mình bị cảm. Bây giờ cứ uống thuốc vô thì chúng ta sẽ biết được nó sẽ như thế nào. Thì đây chính là giá trị của Phật đạo. Những gì buồn vui đau khổ của chúng ta thì chúng ta cứ giải quyết, còn chuyện ngày sau nó sẽ ra sao khoan hãy nghĩ tới. Mà ở trong kinh văn, bài kinh Nhất Giả Hiện Giả chúng ta đã nghe nhiều lần: quá khứ đừng có truy tìm, tương lai đừng có ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai nó chưa tới. Chuyện tốt chuyện vui gì ở cuộc đời này đều vần xoay do cái nghiệp, cái quả của chính chúng ta đã tạo. Nếu như chúng ta chưa tới cái nghiệp chết, thì kính thưa quý vị, đạn bắn vào đầu cũng không chết nữa. Nổ máy bay, rớt máy bay cũng không chết. Còn nếu như chúng ta đến cái nghiệp chết rồi, chúng ta chỉ trật một cái chân, té một cái nhẹ là cũng chết. Hay là chúng ta bị một cái cơn gió độc cũng làm cho chúng ta trúng gió, chúng ta chết, chúng ta trúng độc, chúng ta chết, vân vân. Thì ở đây chính là cái gì? Tin trên tinh thần nghiệp quả, tin trên tinh thần thế giới này không ai là một tạo chủ, không ai là một đấng tạo chủ, không ai có một quyền sinh sát, ban phước giáng họa, tha thứ cho ai, mà chính tự chúng sinh tạo ra cái nghiệp quả, tự chúng sinh tạo ra cái thiện ác, tự chúng sinh làm cái điều lành, làm cái điều vui. Không ai thương mình mà có thể cứu giúp mình khỏi cái chết, cũng không ai có thể ghét mình mà có thể mà hại mình, nếu như có thể mình có thể chết được, nếu như cái nghiệp của mình nó chưa có tới. Thì ở đây chính là cái gì? Cái vấn đề cái thế giới này, người ta cho rằng là cái chuyện hên chuyện xấu đứng trên cái nhìn của Phật pháp thì chuyện đó nó không là vấn đề. Mà con người thì hay tìm cái sốc cân, hay tìm cái tặng gỗ, tức là cái họ khoái tạo ra nhiều cái dư luận, tạo ra nhiều cái vấn đề lộn xộn, nó bất an trong cuộc đời này, để mọi người biết tới họ, để mọi người tán thưởng họ, vân vân. Thì biết bao nhiêu điều rồi, có như là sắm dạy như thế này, sắm nói như thế kia, hay hoặc là người xưa nói như thế này, hay hoặc là bị giáo chủ này nói như thế này, bị cháu bị chủ nói như thế nào, hoàn toàn không có cái gì cả. Ở đây chúng ta mới thấy rằng Đức Phật chúng ta tuyệt vời. Ngài không có phát biểu, ngài không có nói ra những cái lời nói mà những lời nói nó di họa đến cho chúng sinh. Ngài nói ra những lời nói đưa đến an lạc, ngài nói ra những lời nói đưa đến cái sự an lành, đưa đến sự tốt đẹp cho chúng sinh, cho những người hiện sống trên cái cõi giới này. Thì ngài nói, ngài làm. Còn không thì hầu như tức là Đức Phật ngài không bao giờ đề cập đến. Và những gì chúng sinh có thể hiểu được thì ngài mới nói, còn những gì chúng sinh không hiểu được thì ở đó về cái lĩnh vực toàn tri toàn giác của bậc chánh đạo chánh giác thì ngài không bao giờ nói. Bởi vì nói để người ta hiểu, chứ nói để người ta không hiểu thì Ngài không nói. Nói để người ta biết và người ta có thể giải quyết được vấn đề thì Ngài mới nói, còn nếu như không thì Ngài không bao giờ nói. Bởi vì Ngài cầm một cái nắm lá trên tay ở trong rừng này, A Nan, nắm lá trên tay và số lá trong rừng cái nào nhiều hơn? Mà Thế Tôn chắc chắn rằng nắm lá trên tay của Như Lai nó thật sự là ít so với lá cây trong rừng này. Như A Nan, Như Lai hiểu được cái cõi giới pháp giới hữu tình này nó như là lá cây trong rừng, và những gì mà Như Lai giảng dạy như nắm lá trong tay nó đủ cho chúng sinh thấy được cái khổ, đủ cho chúng sinh hiểu được cái nguyên nhân sinh khổ, thì đủ cho chúng sinh thấy được cái sự chấm dứt khổ, và đủ cho chúng sinh đi trên con đường là tu tập và để chấm dứt khổ. Những điều đó Như Lai đã nói, và hãy nhớ những gì Như Lai dạy trong nắm lá này đã quá là đủ, quá là tốt. Và trước giờ Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật cũng đã nói những gì Như Lai đã giảng dạy. Sau này có những người sẽ sống trình như thế này, sẽ nói như thế nào, các ngươi đừng vội tin cũng đừng vội bỏ, hãy so sánh với kinh, đối chiếu với lực. Những gì thực hành thấy rằng những pháp thực hành này đưa đến ly dục thì đây là lời dạy của Như Lai. Còn những pháp môn mà thực hành đưa đến đa dục, đưa đến đa tham, đưa đến đa dục thì đây là phi Phật ngôn, không phải là lời dạy của Như Lai. Và những pháp mà thực hành đưa đến sự chấm dứt sanh tử, sự bi khổ não thì đó chính là sự lời nói của Như Lai. Những cái lời nói đưa đến sự an lạc cho chúng sinh, những lời nói mà chúng sinh được yên vui, chúng sinh được tốt đẹp thì đó là chính lời nói của Như Lai. Còn những lời nói nào mà đưa đến chúng sinh đau khổ, mà đưa đến chúng sinh sợ hãi, đưa đến chúng sinh không có an lành thì đây là không phải là nhờ lời nói của Như Lai. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, xin trình bày đôi điều về cái câu thảo luận của Đại Đức Pháp Tính vừa trình bày. Có thể rằng nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh Chư Tôn Thiện Đức Tăng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Dạ, sa thú tri ân con đại mặt để chúng ta tri ân đến câu và thảo luận của Đại Đức Tuệ Nguyên vừa rồi. Kính thưa quý vị, thật sự ra thì trước đây chúng tôi đã từng gặp những cái người mà người ta có cái sự quyền bị, người ta tung những cái tin đồn nhảm đó với một cái mục đích đó. Nếu mà cái tin tức đó ví dụ mà đúng thì ví dụ người ta nói rằng là tháng 11 năm 2001, ngày 1 tháng 11 năm 2001 thì có những cái sự kiện ví dụ như là tận thế nó xảy ra, thì quý vị biết rằng những người đó người ta nói rằng là nếu mà cái sự kiện đó nó xảy ra đó thì người ta sẽ trở thành một nhà tiên tri rất là đúng. Nhưng mà cái sự kiện đó mà nó không xảy ra đó thì cũng nhờ lời nói đó mà chúng sanh lo thức tỉnh tu hành. Thì quý vị thấy rằng là những người đó người ta đường nào người ta cũng đặt lợi, đường nào người ta cũng được lợi do cái sự suy nghĩ của người ta. Nhưng mà quý vị thấy rằng là ở trong Phật giáo của chúng ta thì Đức Phật không bao giờ cho phép các vị tỳ kheo những điều mà mình không biết mà mình lại đưa ra như vậy. Có nghĩa là cứ quăng ra như vậy, ai chụp bằng một cái đầu hoặc là một cái đuôi gì đó thì cái người quăng ra cũng được cái sự lợi ích. Thành ra Đức Phật thì không cho các vị tỳ kheo làm như vậy. Thành ra mình thấy rằng ở trong cái những vị tu sĩ, những cái vị mà tu tập trong cái giáo pháp này không có được coi tiên văn hoặc là coi ngài, coi sao hạng gì đó vân vân. Ngay cả hồi nãy thì Đức Tuệ Quyền đã đưa ra một cái thí dụ trong cái ông Bà La Môn đó, ông cầm một con chim ở trong tay, ông đi đến ông hỏi Đức Phật đó là con chim này ở trong tay của ông là sống hay là chết. Thì quý vị thấy rằng nếu mà nói sống thì ông sẽ bóp chết, còn nói chết thì ông sẽ thả bàn tay ra, con chim nó không có bị ảnh hưởng gì hết. Thì quý vị thấy rằng là dù ông có suy nghĩ cách nào đi nữa cũng không qua được Đức Phật. Đức Phật nói hãy đem đến cho một người coi nữa đi, rồi sẽ hỏi Như Lai sẽ trả lời. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là những cái chuyện gì mà có cái người đó, có một người nào đó biết được, dù chuyện đó là trước mặt Đức Phật hay là sau lưng Đức Phật gì, hoặc là cách xa Đức Phật, đối với Đức Phật là bậc chánh đẳng chánh giác, không có gì mà ngài biết hết. Thì chính những cái điều đó mà chúng ta thấy rằng trong cái cuộc sống này đó, có những điều chúng ta phải có cái sự chân thật, chứ không phải rằng là muốn muốn đưa ra một vấn đề gì rồi kết cuộc đường nào cũng đem cái lợi ích về cho mình, thì cái điều đó nó không có hợp với lẽ đạo. Kính thưa quý vị, giờ đây thì mình sẽ quay trở lại cái bài học ngày hôm nay để thỉnh đại đức Pháp Tân thảo luận dùm một câu tiếp theo nữa. Con không biết đại đức Pháp Tân có mặt ở trước máy hay không, nếu có đại đức quan hỷ cho con một cái tín hiệu. Dạ, sa thú đại đức Pháp Tân, con đã nhìn thấy tín hiệu của đại đức rồi. Ở trong cái bài học ngày hôm nay có một cái đoạn mà tỳ kheo Nagasena đưa ra nói rằng là Đức Phật nói rằng là do có các căn và cảnh, từ đó sanh lên cái sự xúc chạm rồi sanh ra thọ, có những cái cảm thọ, thọ khổ, thọ lạc, thọ xả, rồi từ những cái cảm thọ đó nó duyên cho ái, rồi do có ái như vậy nên tạo nên các cái nghiệp ái duyên thủ, có nghĩa là tạo nên những cái nghiệp, thì cứ như vậy thì nó sẽ hình thành lại con mắt và các cảnh vân vân. Thì như vậy từ cái khởi điểm các căn và cảnh, rồi đến xúc thọ rồi ái, rồi có những cái nghiệp, rồi những cái nghiệp đó nó lại tạo ngược lại các giác quan, có nghĩa là mắt tai mũi lưỡi. Vậy thì cái vòng tròn như vậy á, thì con muốn thỉnh lại Đức Phật Tăng thảo luận dùm, nếu mà mình là một người tu Phật trong cuộc tu này rồi đó, thì mình muốn phá được cái dòng đó, thì bây giờ đó là mình phải hộ trì, mình gìn giữ, mình hộ trì, hoặc là mình đoạn tận ngay chỗ nào trong cái vòng tròn đó như vậy đó, thì mình sẽ đoạn trừ, hoặc là mình sẽ làm sao, mình sẽ hộ trì, hoặc là ở ngay chỗ cái mắt xích nào để cho chúng ta cái dòng sanh tử của chúng ta nó sẽ được rút ngắn bớt. Đây là cái ý của con xin được trình bày đến con thỉnh đại đức Pháp Tân quan hỷ thảo luận dùng vấn đề này. Nam mô Phật A Di.
Dạ, nam mô Bụt Thầy Dạ, nam mô Tham Ma Dạ, nam mô Sang Khai Dạ, Tam Bảo Đức Phật Giáo Pháp và Tâm Chứng. Kính đảnh lễ đại đức Pháp Đăng, đại đức Tế Quyền, đại đức Pháp Tính, đại đức Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, xin cho hỏi là quý vị có nghe rõ không? Dạ, cảm ơn cô Lâm và Việt, cảm ơn đại đức Pháp Tính. Qua cái câu hỏi của đại đức Pháp Tính thì bản thân của chính của cái đoạn kinh này thì chúng ta khi đọc qua chúng ta cũng đã hiểu được một phần ở trong lý duyên khởi rồi. Bởi vì cái pháp khởi đầu tiên mà chúng ta biết rằng đầu tiên của dòng khởi, tức là cái dòng sanh tử luân hồi được Phật giáo giải thích và Đức Phật Ngài đã giác ngộ ra những điều đó, chính là vô minh, tức là chỉ cho 12 cái duyên sinh đó. Mà ở đây đó, khi mà cái câu hỏi được đặt ra dựa vào cái bài kinh này, cái đoạn kinh này, chúng ta thấy rằng chính những cái pháp mà nó cấu thành, do có pháp này cho nên nó tạo ra pháp khác. Mà nếu như chúng ta nói rằng cái dòng luân hồi, cái thập nhị nhân duyên ấy, 12 duyên sinh đó, là khởi đầu là vô minh, nhưng mà cuối cùng thì cũng chính là sinh lão bệnh tử, hay sầu bi khổ u não. Và sầu bi khổ u não này nó có thể tạo ra những cái pháp khác nữa, và nó có thể là đi vòng vòng từ ở cái gì, ví dụ như nói là do cái gì sinh ra vô minh, thì các ngài cũng giải thích là do tứ lậu sinh ra vô minh, do dục lậu, do kiến lậu, do hữu lậu và do vô minh lậu, cho nên là sinh ra vô minh. Thì dây ở đây, cái pháp đây được nói đến, tức là ở trong hiện tại. Tức là do, nếu mà cái gì sinh ra xuất, thì chính là, mà chúng ta cũng thấy rằng là những cái gì đó là do ba pháp lặp lại mà tạo ra xuất. Do ba pháp lặp lại. Do chúng ta có mắt, do chúng ta có mắt, do chúng ta có cảnh, cho nên là nhãn thức sanh khởi dựa vào đó. Nếu như chúng ta không có mắt, và chúng ta không có cảnh, thì chưa chắc nhãn thức sẽ sanh khởi. Cho nên là nếu mà ba pháp này gặp lại tương tự như vậy, nếu mà là nhãn xúc, hay là tương tự như vậy là nhĩ xúc,
là do tai, do cảnh, do âm thanh, là do cái nhị thức nương tựa. Thì mỗi ba pháp này gặp lại thì nó tạo ra cái gọi là xúc. Vì chúng ta thấy rằng có thể là các chỗ thì các ngài giải thích rằng do hai pháp này gặp lại cho nên là nhãn thức sanh khởi hay là tạo nên xúc. Cái xúc đây là chúng ta hiểu là giống như là một cái gì đó, sự giao thoa, và sự giao thoa giữa căn cảnh và thức thôi, và nó tạo ra cái xúc. Mà có xúc thì nó phải dẫn đến thọ. Mà trong kinh thì Đức Phật ngài nói là cái thọ đó nó là pháp xúc, nó sinh ra bởi là do xúc. Mà thọ có, thọ là sự cảm thọ từ ở nơi các giác quan của mình. Nói là mắt thì mắt thấy, do mắt thấy cho nên là dòng tâm thức sanh khởi lên, do có xúc cho nên là tạo ra cái mà ưa thích hay là cái mà chán ghét hay là cái là bình thản. Ở trong một cái cảm thọ nào cũng vậy đó, thì chúng ta thấy rằng là cái cảm thọ đó là do cái xúc mà có, do cái xúc có. Tức là do căn cảnh mà gặp lại cho nên nhãn thức sanh khởi. Và khi mà thức sanh khởi đó, thì chúng ta thấy rằng do xúc sanh ra đó, thì tạo ra cái cảm thọ. Cái cảm thọ này ở đây có thể là thọ khổ, trong kinh thì các ngài gọi là thọ khổ, thọ lạc, hay là thọ xả, hay thọ phi khổ phi lạc. Thì dù là thọ nào đi nữa thì trong kinh Đức Phật ngài dạy là nó cũng dễ dàng sinh ra cái gọi là duyên cho ái hết. Nó duyên cho ái, từ cái ái đó thì nó sinh ra cái thủ. Vì mình cái ưa thích những cái điều chi đó thì cái chấp thủ nó sẽ sanh sao thao, gắn liền với cái dục thủ, gắn liền với cái kiến thủ, gắn liền với giới tâm thủ, hay là gắn liền với cái ngã chấp thủ. Thường thường là gắn ở trong cái ngã chấp thủ là phần nhiều. Cho nên là cái khổ nó mọi cái diễn biến nó sẽ sanh theo. Sau đó mà chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài giải thích rằng do xúc cho nên duyên cho thọ, do thọ duyên cho ái, và do ái thì duyên cho thủ sanh khởi. Và hả có thủ thì cái sự hiện hữu của các hữu duy nó sẽ hiện khởi, trong đó có sanh hữu và nghiệp hữu. Như vậy thì mọi cái sự hiện khởi nó bắt sức, phát xuất từ ở cái gì, điều mà chúng ta thấy rằng cái xúc nó sanh khởi đó. Bởi vậy cho nên là chúng ta thấy rằng ở trong cái cách tu tập mà đạo Phật hay là Đức Phật ngài muốn gửi gắm đến cho mình cho nhân loại hay là cho chúng sinh thì chúng tôi thấy rằng là một điều đó là Đức Phật ngài dạy đó là thí dụ như trong kinh có đoạn Đức Phật ngài nói là chỉ cần là một pháp là mình biết được cái do nhãn thức nhĩ thức sanh khởi và mình tự có cái chánh niệm hay là tự mình có cái sự thu thúc trong đó thì cũng là cái sự đoạn tận cái gốc rễ của sanh tử luân hồi rồi. Bởi vì theo trong kinh thì Đức Phật ngài dạy rằng chỉ cần chúng ta đoạn tận một trong 12 cái mắt xích đó, không phải là chúng ta phải đoạn tận vô minh thì hành nó không sanh khởi. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói là ở quá khứ thì có thể là đoạn vô minh, hay là ở hiện tại thì chúng ta chỉ nói là đoạn xúc thôi, đoạn cái xúc thôi. Tức là làm sao nhãn thúc sanh khởi giữa ba pháp căn cảnh gặp lại, chúng ta có sự thu thúc, có sự chánh niệm, không cho ái sanh khởi, không cho sự chấp thủ sanh khởi, không cho gọi là không có, không dựa vào đó để rồi dục thủ sanh khởi, không dựa vào đó để rồi kiến thủ sanh khởi, không dựa vào đó để rồi ngã chấp thủ sanh khởi. Thì đó cũng là cái cách tu để đoạn tận phiền não hay là đoạn tận cái gốc rễ của sanh tử luân hồi. Mà chúng tôi thấy một điều đó là cái giáo pháp của Đức Phật á, tùy vào một trường hợp, tùy vào mỗi trường hợp mà Đức Phật ngài dạy mình nên tu cái pháp này để rồi đoạn tận phiền não. Nhưng mà có những trường hợp khác thì Đức Phật ngài dạy rằng mình chỉ cần tu tập thiền quán ấy, mình chỉ dựa vào trên bốn cái pháp, bốn lĩnh vực mà thân thọ tâm pháp, đó là một con đường để đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi. Nhưng mà có những trường hợp, có những cái đoạn kinh Đức Phật ngài dạy là mình cần phải thu thúc các căn, cũng là cái cách mà đoạn tự phiền não. Bởi vì thu thúc các căn cũng có nghĩa là mình kiểm thúc hay là mình đã có chánh niệm trong đó. Và khi mà mình chánh niệm được thì trí tuệ sanh khởi. Trí tuệ sanh khởi thì đồng có nghĩa là mình cắt đứt vô minh, hay là mình cắt đứt được cái ái sanh khởi là từ ở xúc. tức là do nhãn xuất, nhĩ xuất, tỷ xuất, thiệt xuất, thân xuất, ý xuất, chẳng hạn như vậy. Thì do có thu thúc như vậy đó, thì mình nó rõ là mình có được cái sự an lạc trong đời sống hiện tại. Còn thường thường là mình thấy rằng một khi mình gặp cái cảnh gì đó, và một khi mình gặp cái cảnh gì đó, cái cảnh đó tốt nhất, thì mình tự nhiên mình đắm say trong cái cảnh đó, rồi có lắm lúc mình lại quên mình. Nhưng mà gặp cái cảnh khó, gặp cái cảnh thử thách đó, thì mình lại là chán nản, mình nũng chí, hay là mình buồn tủi, vân vân. Rồi khi mà mình có sự thu thúc, thì mình gặp cái cảnh đó, thì mình cũng không phải vì vậy mà mình phải đắm say, không phải vì vậy mà mình phải nũng chí, hay là mình gọi là mình thối thất, hay hoặc là mình có thể khó chịu với cái gì mà nó trái ý nghịch lòng. Do vậy đó thì theo chúng tôi nghĩ rằng là một trong những cái sự tu tập thì chỉ cần chúng ta chọn một pháp nào đó thôi, nhưng mà tùy vào trường hợp, tùy vào mỗi cái cảnh hoàn cảnh, hay là tùy vào trường hợp mà ở trong cái nghĩa của bài kinh thì chúng ta hiểu là Đức Phật ngày dạy như vậy, nó cũng có một cái pháp xác thực để rồi chúng ta có được cái sự lợi ích do chúng ta thực hành cái pháp đó. Thí dụ như là ở trong kinh Đức Phật ngày nói rằng chánh niệm tỉnh giác là hai pháp có nhiều tác dụng, sati-sabbacchaya nhanh chát là hai cái pháp có nhiều tác dụng. Thì cũng chỉ có chánh niệm và tỉnh giác thôi. Chánh niệm là mình ghi nhận biết được cái sự sanh diệt của danh và sắc, hay là chỉ chánh niệm tức là mình theo dõi dựa trên cái đề tài nào đó, hay là cái đề mục nào đó, để rồi mình trụ tâm được, thì cũng là cái pháp mà, hay hoặc là nhờ cái sự tỉnh giác, tức là mình ngoài cái sự ghi nhận thì mình cũng phải biết rõ, nhờ cái sự mà chánh niệm tỉnh giác một cách lâu dài và thuần thục như vậy thì tuệ sẽ phát sanh. Mà Đức Phật ngày còn dạy rằng nơi nào tuệ khi mà minh sanh khởi thì vô minh đoạn diệt. Đức Phật ngày dạy như vậy. Cho nên hả, mà trí tuệ sanh khởi thì đồng có nghĩa là vô minh sẽ đoạn diệt. Và tùy theo cái minh này đó, minh này á, nó ở trong phạm vi nào, phạm vi của một người, cái trí tuệ của một người phàm phu suy nghĩ, suy luận về cái lý nhân quả cũng là cái trí tuệ. Nhưng mà cái trí tuệ sanh ở trong những cái tâm thiền định cũng là một cái trí tuệ để ngăn chặn các cái triền cái, làm cho các triền cái bị đẩy lùi đi hay bị lắng dịu đi. Nhưng mà cái trí tuệ ở trong tâm đạo, tức là trí tuệ của một bậc thánh sanh khởi lên, đồng nghĩa là sẽ cắt đứt đi những cái phiền não, những cái gọi là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Tùy theo từng thánh thì các ngài sẽ đoạn tận cái phiền não tùy theo cái từng thánh đó. Do vậy thì theo chúng tôi nghĩ rằng chỉ cần chúng ta có sự thu thúc cũng là cái sự tu rồi. Tức là mình nhìn cảnh sắc, mình có sự thu thúc, mình nghe âm thanh có sự thu thúc, thì cái đó nó cũng đã có được cái sự lợi ích, hay là có được sự an lạc cho đời sống hiện tại mình rồi. Thì qua cái câu hỏi của Đại Đức Phật Tính thì chúng tôi xin chia sẻ lại cái suy nghĩ như vậy, xin đóng góp cùng đại chúng với những cái sự hiểu biết của mình. Bây giờ thì kính thỉnh Đại Đức Phật Tính trở lại. Dạ.
Dạ, sa thú, dạ, sa thú, dạ. Con xin kính tri ân đến những lời thảo luận của Đại Đức Phật Tăng. Dạ, quý vị có nghe lại dịch âm thanh của chúng tôi không vậy? Ôi, sao chúng tôi nói mà thấy giờ không ai nghe hết? Dạ, dạ. Dạ, bò. Anh còn một lần ở trên nhà kính mình lấy đến nhà chị Tôn Đức Tăng. Xin chào quý phụ nữ và các vị thiên nam thiên nữ. Dạ. À, có lẽ bây giờ thì câu thảo luận của Đại Đức Phật Tân vừa rồi đã kết thúc cái chương trình thảo luận của rung Phật 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 Tân Mát. Bây giờ xin mời vị MC nào gỡ cái bản tin lên để chúng tôi mời vị Phật tử có trách nhiệm sẽ đọc về bản tin. Vậy mà hồi nãy giờ chúng tôi không biết rằng hôm nay không có bản tin hả? Tự nhiên sao sáng cái là mất hết không còn cái gì. Dạ, xin lỗi vì hôm nay thì chúng tôi cũng quên rằng là chủ nhật cơm của chúng ta không có bản tin. Thường thường thì cái album của mình ngày nào cũng có bản tin, nhưng mà trừ ra chủ nhật thì không có bản tin. Có lẽ bây giờ thì thời gian cũng không còn nhiều. Ở trong màn hình của chúng tôi là bây giờ thì 10 giờ 28 phút rồi, không thể nào mà mình đặt câu thảo luận với chị Tăng được nữa. Do vậy có lẽ rừng của chúng ta hôm nay sẽ kết thúc sớm vài phút. Kính thưa quý vị, vào ngày mai thì xin kính mời quý vị hãy quan lâm vào rừng Phật Pháp Phú Tạc Thân Mát để chúng ta tham dự buổi giảng của Thượng Tọa Thầy Siêu với cái đề tài được trích ra ở trong Trung Bộ Kinh. Một lần nữa thì con xin được kính lãnh lễ chư Tôn Đức Tăng, xin chúc các ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Xin kính chúc quý thượng nữ và các vị thiện nam thiện nữ được vô lượng cát tường, vô lượng an lạc. Giờ đây thì xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên để bằng hồi hướng và đấu rung Nam Mô Bụt Thầy Giả.
Sa đủ lành thai. Con là nhà Việt, thay mặt đại chúng trong rum, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mỗi lần bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu muốn đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lo lắng tâm thanh tịnh thánh Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thầy Giả.
Yeah.
chân xa rồi. Cô tu sa phang su mang ca lang ca khan tu sa pa di va ta ca pa bu ta lu pa ve na so ti on tu mi ron ta rang ho tu sa phang su mang ca lang ca khan tu sa pa di va ta ca pa dhamma lu pa ve na so ti on tu mi ron ta rang ho tu sa phang su mang ca lang ca khan tu sa pa di va ta ca pa sang ca lu pa ve na so ti on tu mi ron ta rang thiền công đức đã làm kiếp kiếp làm giải thoát đệ tử và chúng sanh đồng niên thành nhân.
Sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Rung Phật Pháp Đức Dhamma xin phép được đứng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong dịp thường lệ. Namo Buddhaya.